Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với một tác phẩm mới có chủ đề về tâm linh kinh dị của tác giả Hoàng Kiên, có tựa đề là Ai Oán Ai Than, là một câu chuyện, thưa quý vị, rất hay mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong một buổi tối ngày cuối đông giá lạnh, khi mà trong nhà của làng Vạn Đại đã xuống đèn đi ngủ hết sau một ngày làm việc thấm mệt với việc đồng áng, trong căn nhà nhỏ của ông Hiển vẫn sáng ánh đèn dầu to đặt ở trên bàn. Tiếng cười nói không ngừng vang lên trong căn nhà nhỏ của ông, bởi gia đình của ông Hiển ngày hôm nay có thể nói là một ngày rất đặc biệt. Gia đình của ông Hiển đón nhận một thành viên mới, cho nên nhìn gương mặt của ông rất vui. Ông Hiền cười không ngớt, ánh mắt của ông nhìn bé gái trong vòng tay của mình mà thầm cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đối với ông Hiền, con bé đang tròn xoe mắt nhìn ông là một món quà vô giá. Loan, con dâu của ông, khi mà đích thân ông Hiền đi cưới hỏi Loan về cho Nhật, con trai của ông. Loan cưới Nhật đến nay đã hơn 5 năm mà vẫn chưa sinh con, cho nên cũng vì vậy mà mẹ của ông Hiền là bà Nguyệt có phần không thích cô, bởi Loan không thể sinh con. Mẹ chồng của Loan là bà Cẩn cũng không có mấy thiện cảm với cô. Nhận biết điều đó bởi lẽ vợ quanh không sinh được con cũng phải chịu nhiều áp lực của gia đình. Trước ngày nhận đón con bé Lan Anh về nuôi, cái tên Lan Anh cũng là do Nhật và Loan cùng nhau nghĩ rồi đặt tên cho con. Đêm trước đó hai ngày, Nhật nói với Loan khi hai vợ chồng ở trong phòng, Nhật khẽ bảo với vợ: "Em này, anh và em lấy nhau cũng đã lâu, việc con cái anh biết là luôn là áp lực của em. Nếu đã như vậy rồi thì thôi, chúng ta nhận con nuôi có được không?" Loan nghe Nhật nói xong, gương mặt cô nở một nụ cười, nhìn Nhật đang cố giấu nỗi buồn trong lòng. Loan nói: "Em biết việc em sinh con không được làm cho anh bị bà nội và mẹ trách mắng. Chỉ e rằng việc chúng ta nhận con nuôi chỉ làm cho gia đình thêm căng thẳng mà thôi." Nhật nắm lấy bàn tay của vợ anh nói: "Em đừng nói vậy. Em không thể sinh con đó cũng không phải là do ý muốn của em. Không phải hoàn toàn lỗi của em. Anh cũng có một phần trách nhiệm. Việc nhận nuôi con em đừng có lo, anh sẽ nói với bố." Loan ngập ngừng nói: "Em chỉ sợ bà và mẹ sẽ làm khó anh thôi." Nhận lắc đầu, anh bước tới ôm lấy Loan, anh nói: "Việc nhận con về nuôi anh sẽ có cách thuyết phục được bà với mẹ. Em phải tin anh. Thôi cũng muộn rồi, hai vợ chồng mình đi ngủ thôi có được không?" Loan nhẹ nắm lấy tay của chồng, cô kéo anh về phía giường. Cô hiểu rõ trong lòng của Nhật việc cô không thể sinh con làm cho anh luôn không vui. Có vì điều này mà cô cũng muốn nhận con về nuôi, cũng như an ủi anh được phần nào. Sáng hôm sau, ông Hiền ngồi uống trà ở ngoài sân. Nhật bước đến ngồi xuống chiếc ghế phía trước của bố. Anh nhỏ giọng nói với ông Hiền: "Bố à, bố cũng biết là việc vợ con không thể sinh con..." Nhật chưa nói hết câu, ông Hiền đã vội xua tay: "Bố hiểu mà. Cha con bé buồn và chịu nhiều áp lực lắm. Bà nội con và mẹ không có thiện cảm với con bé, bố hiểu mà." Nhật liền trả lời: "Nhân tiện bà với mẹ không có ở nhà thì con muốn bàn với bố việc này. Con và Loan đã bàn với nhau là sẽ nhận bé về nuôi, không biết ý bố sao ạ?" Nghe đến đây thì ông Hiền mừng lắm. Nụ cười bao lâu nay ông Hiền cất kỹ trong lòng, giờ đây như là một dòng nước tuôn trào cảm xúc ùa về. Hai mắt của ông như là ứa lệ. Có thể khi nghe Nhật nói sẽ nhận con nuôi làm cho ông Hiền mừng đến rơi cả nước mắt. Ông Hiền cười nói với Nhật: "Được chứ, bố đồng ý. Vậy hai con tính khi nào sẽ nhận đón bé về nuôi?" Nhật thở dài nói: "Vợ chồng con cũng bàn kỹ với nhau rồi. Chúng con sẽ lên chùa trong làng nhận bé về nuôi. Chỉ lo bà và mẹ sẽ không đồng ý, cho nên là con mới bàn với bố đầu tiên." Ông Hiền gật đầu mà nói: "Bố hiểu. Các con nhận nuôi con thì bố ủng hộ. Con thấy đấy, ba năm qua trong nhà của ta không có tiếng trẻ con thì bố cũng buồn và thương con bé lắm. Bà và mẹ con thì hay trách mắng nó làm bố cũng cảm thấy buồn lắm. Nhưng mà tính của bà nội con chắc con hiểu chứ." Nhật liền nói nhanh: "Bố có thuyết phục được bà với mẹ không ạ?" Ông Hiền nghe đến đây thì chợt im lặng, suy nghĩ hồi lâu, ông nói:
Việc này bố sẽ thuyết phục bà nội con. Còn con với Loan nếu mà đã nhất trí muốn nhận con nuôi thì bố ủng hộ hai đứa.
Nhật nghe bố anh nói như vậy thì mừng lắm. Anh đứng dậy nói.
Về con và vợ con sẽ thu xếp thời gian lên chùa nhận bé về nuôi. Còn việc thuyết phục bà và mẹ mang bố giúp chúng con.
Tiếng của mẹ Nhật bà Nguyệt vọng lại từ phía sau.
Sao? Con muốn nhận con nuôi?
Nhật khá là ngạc nhiên khi mẹ của anh đứng đằng sau. Quay sang phía của bà Nguyệt đang đứng, kéo ghế cho mẹ ngồi. Nhật nói.
Việc con nhận bé về nuôi cũng nghĩ là cho cả nhà ta mà thôi. Đấy mẹ biết rồi đấy. Từ ngày Loan về làm dâu nhà ta đến giờ cô ấy cũng khổ tâm lắm.
Bà Cần hai mắt trợn trắng dã. Miệng của bà gằn giọng mà quát.
Tao là ta không chấp chứa cái kiểu con dâu. Có mỗi cái việc sinh cho chồng đứa con mà không làm được. Không có nhận con nuôi gì hết ta không đồng ý.
Ông Hiền thấy thái độ của vợ mình như vậy thì cũng rất giận. Ông còn chưa kịp nói gì thì từ trong nhà giọng của cụ Nguyệt đã vang lên.
Đứa nào tự cho mình cái quyền không cho cháu nội của tao nhận con nuôi thế hả?
Ông Hiền thở dài gương mặt thoáng chút lo lắng. Bà Cần và Nhật cũng đều im lặng mà không nói gì. Nhật nhận ra mẹ của anh đang sợ đến mức hai bàn tay run lên, toàn thân như người bị sốt rét.
Bà cụ Nguyệt bước ra ngoài sân ngồi xuống ghế, cụ Nguyệt nói.
Ta không cấm nhận con nuôi, nhưng mà nếu nhận nó về đây thì coi như là không có tao trong cái nhà này.
Nói rồi cụ Nguyệt đứng dậy bước ra phía con đường đất trước nhà. Đi được một đoạn không xa bà quay lại nói một câu.
Suy nghĩ cho kỹ đi, sau này đừng có trách là tao ác.
Cụ Nguyệt đi rồi bà Cần vội vàng đứng dậy bước nhanh vào trong nhà không nói thêm. Ông Hiền quay sang với con trai.
Bố nói rồi mà, dù thế nào thì bố cũng ủng hộ con. Còn về phần hai người họ thì coi như...
Nhật vội nói, con hiểu ý của bố mà. Sau này con sẽ giữ mình, sẽ nuôi dạy đứa bé lớn lên biết lễ nghĩa, không làm cho bố phải phiền lòng. Ông Hiền khẽ gật đầu rồi đáp.
Nếu được như vậy thì tốt. Thôi, việc hai đứa bàn với nhau thì cứ như vậy mà làm đi.
Dù đứa bé nó không phải là máu mủ nhưng mà nhận đứa bé về nuôi, con cũng cần phải coi nó như con ruột của mình. Đừng để nó khổ con biết chưa?
Nhật liền cúi đầu rồi nói.
Dạ, nhưng lời bố dặn vợ chồng con xin ghi nhớ, con không bao giờ quên đâu.
Ông Hiền mỉm cười tỏ ra rất hài lòng. Ông đưa cốc trà nóng vừa rót lên miệng uống. Ánh mắt đang tỏ ra rằng ông đang thực sự cảm thấy vui mừng khi con trai ông sẽ nhận con nuôi. Ông cũng sẽ có cháu bé bồng để khuây khỏa tuổi già. Theo như đã bàn bạc từ trước, hai vợ chồng của Nhật và Loan trong chiều ngày hôm đó, cả hai lên chùa để nhận bé về nuôi. Sau khi được sư thầy dẫn đi xem mặt, cả hai đều hướng ánh mắt về một cô bé, có hai ánh mắt to tròn đen nháy, một nụ cười như thiên thần. Quay sang phía sư thầy, Loan chắp tay nói,
xin sư thầy cho con nhận đứa trẻ này về nuôi, con sẽ coi nó như con ruột của mình, suốt đời yêu thương chăm sóc, mong thầy đồng ý với nguyện vọng của con.
Vị sư già đã tuổi ngoài 60, nét mặt hiền từ nhìn hai người Nhật và Loan. Ông bước tới bế bé gái đang nằm ngoan mà không hề khóc trên tay, tiến lại chỗ hai người. Vị sư thầy nói,
hai người đều là người có lòng, hà cớ gì ta không đồng ý nguyện vọng cho cô. Ta thấy cô yêu thương đứa nhỏ thật lòng, về với cô ta cũng thực sự mừng cho đứa bé. Đứa nhỏ này ta đã nhìn thấy khi đi hái thuốc, mẹ ruột của nó đã để nó lại. Hà cớ gì lại có thể bỏ đi chính giọt máu mà mình sinh ra.
Sư thầy nói rồi đưa bé gái đang mở to mắt nhìn Loan về hướng của cô. Đợi lấy đứa trẻ từ tay của sư thầy, Loan ướt nước mắt, cô nói trong nghẹn ngào.
Mẹ không sinh được con, từ hôm nay con sẽ là con gái của mẹ. Mẹ sẽ chăm sóc, sẽ yêu thương con như con đẻ của mẹ.
Hai người cúi đầu cảm ơn vị sư già rồi rời khỏi chùa. Trên con đường làng lúc này là hai vợ chồng Nhật và một đứa trẻ được Loan bế trên tay. Tiếng của người bàn tán to nhỏ từ hai bên đường không ngớt vang lên. Nhật nói với Loan,
em đừng để ý tới những người đó, chúng ta nhận nuôi đứa trẻ này về, vợ chồng mình sẽ yêu thương chăm sóc tốt và coi nó như con ruột. Em có nghĩ ra sẽ đặt tên cho con chưa?
Loan khẽ mỉm cười, cô đưa ánh mắt nhìn xuống đứa bé đang nhìn cô mà nói,
ánh mắt này của con làm cho mẹ yêu con nhiều lắm. Từ giờ con sẽ là con của mẹ của bố Nhật. Tên của con sẽ là Lan Anh nhé.
Đứa bé trong tay của Loan bỗng cười với cô. Nụ cười của đứa bé làm cho Loan cảm thấy lạ. Bởi từ lúc nhìn thấy đứa bé cho đến tận bây giờ, đứa bé mới cười với cô một lần. Trở lại hiện tại trong căn nhà nhỏ của ông Hiền, lúc này đã tối muộn. Ông Hiền bế đứa bé trên tay, miệng không ngừng nói:
cháu gái của ông, bảo bối của ông, cháu sẽ mãi là cháu nội của ông có được không?
Đứa bé cười với ông Hiền, bàn tay bé nhỏ kia khẽ chạm vào gương mặt sưng gió của ông. Đứa trẻ bật cười thành tiếng, tiếng cười mỗi lúc một lớn hơn, vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, trước ánh mắt không mấy thiện cảm của bà Cận và ông Hiền. Lan Anh lớn dần lên từng ngày, gương mặt đáng yêu thấy rõ, nhưng cô bé vẫn không thể lấy được thiện cảm từ ánh nhìn căm ghét của cụ Nguyệt và bà nội của mình. Loan đang giặt quần áo ở ngoài sân thì cụ Nguyệt bước vào cùng với túi đồ ở trên tay. Thấy có phần khá nặng cho nên Loan lau vội đôi tay đang ướt vào quần, rồi chạy nhanh tới, miệng gấp gáp nói:
bà để con mang vào trong giúp bà, có gì bà cứ sai con đi mua.
Bà Nguyệt hất cằm nói: mày tránh ra, tao có thể tự mang vào trong được, không dám phiền đến mày. Loan tủi thân cô lùi lại, ánh mắt cô tỏ ra sợ hãi. Trong cái quang cảnh trời mù sương ở bên ngoài sân, chỗ của Loan đang đứng, đó là một ánh mắt của đứa trẻ được chồng của Loan là Nhật đang bế trên tay. Đứa bé nhìn về phía mẹ nuôi của mình đang đứng, nhưng dường như ẩn sâu trong ánh mắt của đứa bé có chứa đựng một nỗi uất hận ngập trời. Thời gian cứ như vậy trôi qua cho đến khi Lan Anh lên 5 tuổi, cô bé càng lớn thì làn da càng trắng, gương mặt càng trở nên xinh xắn đáng yêu hơn ngày nó còn nhỏ. Cuộc sống tưởng chừng như luôn tràn ngập niềm hạnh phúc đối với Lan Anh, cho tới một ngày sự việc xảy ra khiến cho Lan Anh trở nên thay đổi hoàn toàn. Nụ cười của cô bé cũng từ đây tắt hẳn như một ngọn nến yếu ớt, trước ngọn gió lớn thổi tắt đi niềm hạnh phúc mong manh của cô bé khi mà ông Hiền mang bệnh nặng. Từ hôm đó, Lan Anh ngồi bên giường bệnh của ông nội, hai mắt lăn dài hai hàng nước mắt, khi cô bé luôn phải chứng kiến ông nội của mình đấu tranh với cơn đau của bệnh tật. Nắm chặt bàn tay của ông Hiển, Lan Anh nói trong nước mắt:
ông ơi, ông cố lên, ông sẽ khỏe lại mà. Ông phải khỏe lại để chơi với cháu, ông đừng ốm nữa có được không?
Ông Hiển đưa bàn tay run rẩy đặt lên mái tóc dài của Lan Anh, vì lúc này cơn đau đang hành hạ tới mức sắc mặt của ông đã nhợt nhạt đi vì đau đớn. Ông Hiền cố gắng tỏ ra rằng ông không đau trước mặt của Lan Anh. Ông Hiền nói:
cháu của ông ngoan lắm, ông không sao đâu cháu. Ông sẽ cố gắng khỏi bệnh để đưa cháu đi chơi có được không?
Lan Anh đưa tay quệt nước mắt, hai con mắt đỏ hoe. Lan Anh nói:
ông hứa rồi nha, ông đã hứa là sẽ khỏe lại rồi phải không hả?
Ông Hiền nhìn Lan Anh mỉm cười khi lúc này hai mắt của ông đang mở dần đi. Đây có lẽ là lần cuối cùng ông có thể nhìn thấy Lan Anh, đứa cháu mà ông cưng chiều nhất. Hai mắt của ông Hiền nhắm chặt lại, bàn tay của ông buông xuống cũng là lúc tiếng hét của Lan Anh vang lên kèm với tiếng khóc của cô bé, làm cho Loan nghe thấy chạy vội sang. Bà cụ Nguyệt và bà Cẩn cũng đã sang đến nơi, cả gia đình đều tỏ ra đau xót về sự ra đi của ông Hiền. Tuy nhiên bé Lan Anh từ ngày ông nội mất, cô bé trở nên ít nói, nụ cười hồn nhiên thường ngày của cô bé mất theo khi ông Hiển qua đời. Căn nhà trở nên tĩnh lặng hơn, không còn tiếng cười đùa của bé Lan Anh như những ngày ông Hiển còn sống. Ông Hiển mất đi, Nhật thì bận việc đi vắng liên miên khi ít khi có ở nhà, và Cần càng trở nên khó tính, hay quát mắng Loan nhiều hơn, làm cho cô tủi thân, mà có những ngày Loan khóc một mình ở trong phòng. Tiếng khóc âm ỉ đó của Loan tưởng chừng như không ai nghe thấy, vậy mà phía sau khô một ánh mắt lạnh lùng đang nhìn về phía Loan qua khe cửa. Ánh mắt u uất căm phẫn đó là của Lan Anh. Lan Anh biết thân phận của mình là con nuôi, không phải là con đẻ của bố mẹ, nhưng cô bé vẫn cảm thấy thực sự rất vui. Từ sau cái chết đột ngột của ông Hiền, Lan Anh trở nên ít nói, không còn cười với ai nữa. Không lâu sau đó thì bà cụ Nguyệt cũng mang bệnh nặng, chỉ có thể nằm một chỗ không thể đi lại. Bà Cần ngồi trên chiếc ghế miệng gọi lớn: cái Loan có ở dưới đó không? Loan đang buộc tóc cho bé Lan Anh thì bất chợt nghe tiếng của bà Cần gọi lớn. Loan đứng dậy nhanh chóng bước tới trước mặt của mẹ chồng.
Dạ mẹ gọi con à?
Bà Cần uống cạn chén nước trà đặc trên tay, ánh mắt khó chịu nhìn về phía của Loan, giọng của bà Cần khó chịu nói:
đi chợ chiều nhớ mua thêm đồ tầm bổ cho bà nội. Mấy hôm nay sức khỏe của bà nội không được tốt, cậu phải nhớ để ý tới bà nội nhiều hơn đã biết chưa?
Loan cúi đầu rồi quay người bước ra ngoài. Từ khi được gả cho Nhật, Loan luôn vì chồng mà chịu đựng người mẹ chồng độc ác và nhiều thủ đoạn. Nhật cũng biết tính của mẹ anh cho nên thường dặn vợ phải cố gắng chịu đựng tính cách của bà Cần. Chiều xuống, Lan Anh ngồi chơi một mình ở ngoài sân. Bà Cần từ trong nhà bước ra, nhìn thấy Lan Anh, bà Cần nói: mất công nhận con nuôi, tại sao hai đứa chúng mày lại đi nhận một đứa con gái như thế này vì không biết? Sao chúng nó không có nhảy con trai? Thật là làm tao tức chết đi mà. Lan Anh đang chơi thì dừng lại, cô bé quay lại nhìn người đàn bà vừa nói chính là bà Cần bằng một ánh mắt căm phẫn, khiến cho bà Cần có phần cảm giác sợ ánh mắt đó. Bà Cần lùi lại miệng lắp bắp: tại sao ánh mắt của con nhỏ nó vừa rồi nó đáng sợ quá vậy? Bà Cần còn chưa hết cảm thấy sợ ánh mắt của Lan Anh thì lúc này bà Cần càng ngạc nhiên hơn khi trên gương mặt của cô bé đang nở một nụ cười. Một nụ cười vô cùng bí hiểm làm cho bà Cần cảm thấy cô bé thực sự đáng sợ. Trời về tối càng trở nên lạnh hơn, bữa cơm tối vừa được Loan nhanh chóng dọn ra. Cô bước tới gian phòng của bà cụ Nguyệt thì dừng lại ở bên ngoài. Loan lễ phép hỏi: bà nội ơi, bà còn ngủ không? Bên trong gian phòng, giọng nói yếu ớt của một người đàn bà khẽ vang lên: ta thức rồi, mang vào đây. Sau câu nói đó của bà cụ Nguyệt, Loan đẩy cánh cửa nhẹ nhàng bước vào bên trong. Trong căn phòng lúc này rất tối, hoàn toàn không có ánh sáng. Loan bỗng giật mình khi một bàn tay nắm chặt lấy tay của cô. Quay nhìn lại thì Loan ngạc nhiên khi vừa nắm tay của cô chính là bé Lan Anh. Loan lấy tay xoa nhẹ đầu của Lan Anh, mỉm cười với cô bé. Quay sang phía bà cụ Nguyệt lúc này đã ăn xong. Loan bước tới dọn lấy đồ ăn thừa và chén bát trên bàn, rồi nhẹ nhàng quay người bước ra ngoài. Loan vừa quay người bước đi thì từ phía sau giọng nói yếu ớt của bà cụ Nguyệt khẽ vang lên: sau bữa cơm tối để con bé đến gặp ta, tao có chuyện muốn nói với con bé. Loan khẽ gật đầu: dạ thưa nội, con biết rồi ạ. Loan bước ra ngoài, Lan Anh khẽ quay lại nhìn về hướng cụ bà đang ngồi ở trên giường bằng một ánh mắt tò mò. Từ ngày Lan Anh được nhận về nuôi, bà cụ Nguyệt thường rất ít giao tiếp nói chuyện với cô bé. Sau bữa tối, Loan nắm tay của Lan Anh bước tới trước cửa phòng của bà cụ Nguyệt thì dừng lại. Loan còn chưa kịp nói thì bên phòng giọng của bà cụ đã vang lên: mau đưa đứa nhỏ vào trong này. Loan quay xuống nhìn Lan Anh rồi khẽ dùng bàn tay đẩy nhẹ cánh cửa vào trong. Loan ra hiệu cho Lan Anh bước vào trong. Đợi cho cô bé bước vào trong phòng, Loan mới khẽ đóng lại cánh cửa rồi hồi hộp đứng ở bên ngoài như chờ đợi. Bên trong căn phòng lúc này khá tối, ánh sáng từ ngọn đèn dầu hắt sang gương mặt của cụ Nguyệt làm cho Lan Anh bất giác cảm thấy sợ hãi mà lùi lại. Bà cụ Nguyệt vội nói: lại để vì ta, đừng sợ ta như vậy. Nào tới đây cô bé, đừng sợ. Sau câu nói như là mời gọi từ cụ Nguyệt, bé Lan Anh bước nhẹ nhàng đến gần cụ hơn. Khi bước tới cách cụ Nguyệt không xa thì bất ngờ Lan Anh giật mình lùi lại bởi thứ gì đó vừa lao vút từ trong gầm giường tới chỗ của cô bé. Định thần lại, Lan Anh nhận ra đó là một con chó màu đen khá lớn. Nó nhe răng và đôi mắt giận dữ về phía cô, đang đứng trước mặt của nó mà không ngừng gầm lên những tiếng thật gây sợ. Tiếng cười lớn phát ra từ người đàn bà đang ngồi trên giường với mái tóc dài đang ngả sang màu trắng. Cụ Nguyệt cười lên như điên dại mà bàn tay thì không ngừng vỗ mạnh lên đầu của con thứ hung dữ đang nhà nành hướng đôi mắt dữ tợn của nó như muốn lao tới nuốt sống con mồi. Sao, có sợ không hả? Mày may mắn lần này đó, cút đi. Lan Anh đứng im, ánh mắt của cô bé nhìn về hướng con vật to lớn và đáng sợ kia mà không hề tỏ ra sợ hãi. Cô bé lùi ra ngoài cửa. Loan thấy Lan Anh bước ra vội vàng lao tới, giọng nói có phần gấp gáp: cô nói gì với con mà sao con ở trong đó lâu vậy? Lan Anh không nói gì cả, cô bé chỉ lắc đầu. Loan dắt tay của Lan Anh tiến vào trong nhà lớn. Cô không để ý đến gian phòng của cụ Nguyệt. Lúc này tiếng động kỳ lạ đang không ngừng phát ra từ bên trong. Khi con chó đang nằm trên sàn nhà, hàm răng của nó đang dính rất nhiều máu. Thế nó đang ăn là một miếng thịt sống. Khi như vậy nó ăn hết miếng thịt tươi, nó lại ngước nhìn về hướng của bà cụ Nguyệt đang cầm miếng thịt trong tay như chờ đợi. Một giọng nói vang lên làm cho con thú hung dữ run sợ mà lẩn trốn vào gầm giường. Hôm nay mày ăn tới đây thôi,
Giờ thì cút mau vào gầm giường cho tao.
Bà Cẩn bước ra ngoài sân, hai tay chống hông miệng gọi lớn. Còn Loan, mày đi đâu mà không thấy mặt mày trong cái nhà này?
Bà Cẩn nói xong không thấy Loan thưa thì tức đỏ mặt. Bà lao nhanh ra ngoài sân, bước tới trước mặt của Lan Anh đang ngồi chơi với những hòn sỏi ở trong tay. Chỉ vào mặt của bé Lan Anh, bà Cẩn nói:
Con kia, con mẹ mày đi đâu mà tao gọi không thấy nó trả lời? Mày có thấy nó đi ra ngoài không?
Lan Anh đưa ánh mắt lạnh lùng không có nét sợ hãi nhìn về phía của bà Cẩn mà lắc đầu, tỏ ra không biết mẹ của mình đi đâu. Bà Cẩn đang định hỏi thêm Lan Anh thì bà dừng lại, bởi bên tai vừa nghe thấy tiếng động lạ. Quay người theo tiếng động vừa rồi, bà Cẩn nhận ra tiếng động đó phát ra từ phòng của mẹ chồng. Từ ngày chồng bà Cẩn mất đi, phòng mẹ chồng bà cũng không thường xuyên lui tới, bởi bà Cẩn không ưa gì cụ Nguyệt. Nay cổ lại đau ốm không tiện việc đi lại, cho nên hàng ngày bà sai Loan mang cơm nước qua đó, chứ bà không thèm quan tâm tới. Bước tới căn phòng của cụ Nguyệt, cánh cửa bên ngoài đang được khép hờ. Bà Cẩn rón rén bước từng bước thật nhẹ, áp sát tai vào cửa, bà nghe thấy những tiếng động lạ ở bên trong. Miệng của bà Cẩn lắp bắp nói:
Tiếng gì mà nghe như là con thú đang rên rỉ vì đau đớn vậy chứ?
Càng tò mò, bà Cẩn lại mạnh dạn bước ra trước cửa, đưa hai bàn tay đẩy nhẹ cánh cửa vào trong. Cả căn phòng đang tối bất ngờ được ánh sáng bên ngoài chiếu vào, làm cho cụ Nguyệt chói mắt phản xạ thật nhanh. Cụ Nguyệt quay mặt vào trong, miệng gần giọng quát:
Mày không thấy tao đang nghỉ sao? Mày vào đây làm gì?
Dạ thưa mẹ, là con nghe thấy có tiếng gì đó, cho nên con sợ mẹ đau con mới mở cửa bước vào đây. Mẹ đừng trách mắng, con sẽ ra ngay.
Cô Nguyệt nằm im, cô không nói thêm với bà Cẩn lời nào. Bà Cẩn thấy mẹ chồng không nói gì nữa thì vội vàng đùi lại phía sau. Bà Cẩn tính quay người bước ra thì chợt nhận ra trên đất có rất nhiều máu tươi. Bà cúi người xuống đưa ngón tay tới, nhưng chưa kịp chạm tới giọt máu vừa mới đông lại trên nền đất thì bà đã giật mình thu tay lại, bởi giọng của cụ Nguyệt quát lớn ở phía sau:
Mày còn chưa ra ngoài, mau cút ra ngoài đi. Từ giờ trở đi ta không gọi, ta cấm mày bước vào đây.
Bà Cẩn sợ quá vội cúi người rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cánh cửa vừa được đóng lại, từ trong giường một con thú với hai con mắt sáng quắc bò ra chỗ giọt máu kia. Nó dùng lưỡi liếm sạch những giọt máu còn sót lại. Tiếng của cụ Nguyệt khẽ gọi:
Lại Devita, hôm nay ăn no rồi phải không? Ngoan nào, nằm xuống.
Con chó bước từng bước tới nằm xuống bên cạnh giường của cụ Nguyệt mà nằm im, để cho bàn tay của cụ nhẹ nhàng vuốt bộ lông dày và đen bóng của nó. Loan tắm xong, cô mặc vội quần áo vào bước nhanh ra ngoài sân. Bà Cẩn cũng vừa từ phòng của mẹ chồng đi tới. Nhìn thấy Loan, bà như có chút hơi giận. Bà bước tới chỉ tay về phía Loan mà hét lớn:
Cái thứ con dâu vô dụng như mày, làm cái gì mà tao gọi mày khàn cả tiếng mà mày không có thưa?
Loan sợ uy của bà Cẩn, cô lùi lại mà nói:
Dạ con có nghe thấy mẹ gọi, lúc đó con đang tắm cho nên vừa tắm là con ra đây à, mẹ có gì căn dặn con không?
Bà Cẩn bực tức: Loạn rồi, cái nhà này bây giờ loạn cả rồi. Bà Cẩn bỏ vào trong nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của Loan, vì cô đang không hiểu tại sao mẹ chồng cô lại có thái độ cáu gắt khó chịu như vậy. Lan Anh bước tới nắm lấy tay của mẹ, miệng nói nhỏ: Vừa rồi bà bị cụ mắng. Loan ngạc nhiên, cô ngồi xuống trước mặt của bé Lan Anh:
Con nói là bà nội vừa bị cụ mắng sao?
Lan Anh gật đầu, cô bé chỉ tay vào căn phòng đang được đóng kín của cụ Nguyệt mà nói thêm:
Nãy con thấy bà nội bước vào phòng của cụ, sau đó thì con nghe thấy cụ mắng bà dữ lắm.
Loan vuốt nhẹ lên mái tóc của con gái, giọng cô dịu dàng:
Con gái của mẹ ngoan, sau này phải hiểu chuyện để bà nội quý con biết chưa?
Nhưng mà bà nội không thích mẹ con mình, con cũng không thích bà nội.
Không được nói như vậy, bà mà nghe thế là bà đánh đòn con đó. Từ giờ không được nói những câu như vừa rồi nữa biết chưa?
Lan Anh im lặng, cô bé gật đầu với mẹ rồi ngồi xuống tiếp tục chơi với những viên sỏi nhỏ đang được bày ra dưới nền gạch. Loan liền nói với con:
Chợ ở đây ngoan, mẹ vào bếp nấu cơm, để bố về rồi cả nhà cùng ăn.
Dạ, con biết rồi.
Sau bữa cơm tối, Loan đợi Nhật vào trong phòng, bước tới ngồi bên cạnh chồng, Loan nói nhỏ:
Anh này, giờ này mẹ có vẻ không thích em và bé Lan anh ạ.
Nhật quay sang nhìn vợ, nắm chặt bàn tay của Loan, Nhật nhẹ nhàng nói,
Không có gì đâu em, bố mới mất cho nên mẹ trở nên khó tính vậy thôi. Một thời gian mẹ sẽ bình thường lại thôi. Nào đi ngủ đi, mai anh còn phải dậy sớm đi làm.
Đêm đó khi mà cả nhà còn đang ngủ say, Lan Anh nằm ngủ trong gian phòng cạnh phòng của bà Cẩn. Cô bé giật mình tỉnh giấc, bởi bên tai cô bé vừa nghe thấy tiếng gì đó bên ngoài phát ra. Nhanh chóng Lan Anh xuống giường, rón rén mở cửa bước nhẹ nhàng ra sân. Một bóng đen vụt qua trước mặt của Lan Anh, khiến cho nó giật mình lùi lại, đứng núp sau một cây lớn trong sân. Bóng đen vừa rồi là của cụ Nguyệt. Lan Anh đợi cho cụ Nguyệt đi xa, cô bé mới rón rén bước theo, một bàn tay nắm chặt lấy tay cô bé kéo lại.
Bố ơi, bố, cụ Nguyệt.
Nhật đưa tay ra hiệu cho con im lặng. Anh đứng dậy đi theo bóng đen bước rất nhanh phía trước.
Cụ đang làm gì vậy? Không phải cụ đang ốm sao?
Cảm thấy kỳ lạ, Nhật quay sang nói với con.
Con mau vào phòng đi, để bố sang xem cụ Nguyệt đang làm gì. Con phải thật khẽ, đừng làm bà nội tỉnh giấc.
Lan Anh nhìn bố tỏ ra cô bé muốn đi theo nhưng đành miễn cưỡng trở lại phòng. Nhật bước thật khẽ theo sau cụ Nguyệt, kính cửa phòng được mở ra. Cụ Nguyệt nhanh chóng bước vào trong rồi quay người đóng cánh cửa lại. Nhật đứng bên ngoài qua khe cửa, anh nhìn vào bên trong và kinh hãi thét ầm cả lên. Khi bên trong phòng của cụ Nguyệt đang có con chó ăn những miếng thịt tươi. Giọng cụ nói trong khi gương mặt không ngừng nở một nụ cười khó hiểu.
Nào ăn đi, ngon lắm có đúng không?
Nhật đứng im mà hai mắt không ngừng tỏ ra kinh ngạc trước cảnh tượng bên trong gian phòng của bà nội anh lúc này. Trước mắt của Nhật lúc này là con chó đang ăn miếng thịt tươi trên nền đất như điên dại. Tiếng của cụ Nguyệt đang không ngừng cười lớn tỏ ra thích thú. Nhật không ngờ rằng trong căn nhà của anh lại có một con chó đáng sợ như vậy. Anh mở cửa bước vào miệng thét lớn.
Bà nội, bà đang làm cái gì thế này? Bà đang cho con chó ăn thịt sống sao?
Mày thấy thế nào? Con chó này rất tuyệt có đúng không? Nói rồi cụ Nguyệt vứt xuống đất miếng thịt tươi trước mắt con chó đang không ngừng gầm gừ. Hàm răng của con chó đang điên loạn đó dính đầy máu tươi, làm cho Nhật phải đứng lùi lại. Nhật không tin rằng bà nội của anh lại là con người đáng sợ như vậy. Nhật lùi lại phía sau, anh loạng choạng tưởng chừng như ngã xuống bởi cảnh tượng trước mắt làm cho anh vô cùng sợ hãi. Bỗng con chó bật tung xích được gắn vào trong góc phòng. Con chó điên dại lao tới chỗ của Nhật, anh chỉ kịp hét lên.
Tránh xa tao ra, đừng tới đây.
Con chó không ngừng cắn vào cổ tay của Nhật, khiến cho anh đau đớn không ngừng gào thét. Loan chạy vội ra sân trước cảnh tượng hãi hùng đó. Loan lấy nhanh con dao nhọn trong bếp chạy thật nhanh tới chỗ của con chó. Trong màn đêm, Loan giơ cao đôi bàn tay đang nắm chặt con dao mà cắm mạnh xuống đầu con chó hung dữ. Con chó chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi chết ngay sau đó. Cô Nguyệt hét lớn rồi lao nhanh tới ôm chặt con chó đang nằm trên đất với một ánh mắt căm thù nhìn về phía Loan. Giơ tay chỉ về hướng của Loan, cụ Nguyệt gần giọng nói.
Chính mày đã giết con chó tao thích nhất.
Nhật dùng bàn tay đang không ngừng chảy máu bám chặt lấy tay của Loan mà cắn răng chịu đau đớn, anh nói.
Kệ bà ấy, mau đánh về phòng đi.
Loan đỡ lấy Nhật đưa anh trở lại phòng. Cô lấy chậu nước nóng chạy nhanh tới. Đỡ cánh tay của chồng mà nước mắt rưng rưng.
Em sẽ sát trùng cho anh cố chịu đau đi, mà em đưa anh đi tới thầy lang.
Mất máu quá nhiều, Nhật lúc này gương mặt đã nhợt nhạt đi vì đau đớn. Nhật đỡ Loan nằm xuống giường sau khi đã sơ cứu vết thương cho anh. Cô ngồi xuống mà trong suy nghĩ vẫn chưa hết sợ, khi hình ảnh của Nhật bị con chó đáng sợ kia không ngừng cắn vào tay. Bà Cần đứng ở ngoài sân, sự việc con chó hung dữ cắn con trai của bà làm cho bà cảm thấy tức giận. Bà tiến đến trước phòng của cụ Nguyệt dừng lại. Bên trong căn phòng vẫn đang không ngừng phát ra tiếng khóc. Tuy là nhỏ nhưng rõ chính là tiếng của cụ Nguyệt đang ôm chặt con chó đã chết ở trên tay. Cánh cửa được mở ra, bà Cần bước vào bên trong, gương mặt lạnh lùng và ánh mắt nhìn cụ Nguyệt để căm hận. Cụ Nguyệt chỉ thẳng tay vào mặt bà Cần mà nói,
mày vào đây làm gì?
Bà Cần nhoàn miệng cười đáp, bà nuôi con súc vật này trong phòng nhiều năm qua, còn cho nó ăn đồ sống để con chó trở nên hung dữ. Hôm nay nó cắn đằng Nhật con tôi, bà còn xót con chó hơn cả cháu trai của mình. Ta không cần biết, chúng mày đã giết con chó của tao, chúng mày phải trả giá.
Trả giá sao? Được, vậy để đêm nay tôi sẽ tính trả cho bà đủ cả.
Tiếng hét ngắt quãng của cụ Nguyệt trong gian phòng được đóng kín chỉ vừa cất lên rồi im bặt. Nhật đau đớn, anh nắm lấy tay của vợ.
Em ơi, em có nghe tiếng gì không?
Anh nghe thấy gì sao? Em không nghe thấy gì cả.
anh nghe thấy có tiếng hét, anh phải chạy qua đó xem như thế nào. Tay của anh đau như vậy, vừa rồi mất máu, anh còn đang yếu, anh nằm nghỉ đi để em qua cho. Vậy em qua phòng của bà nội xem có gì bên đó.
Loan gật đầu rồi nhanh chóng cô quay người chạy đi. Nhật dựa lưng vào tường, trong suy nghĩ của anh tin rằng tiếng hét vừa rồi hoàn toàn không nghe nhầm. Loan hớt hải chạy sang phòng của bà cụ Nguyệt vì chồng cô cho rằng đã nghe thấy tiếng hét phát ra từ căn phòng này. Cô dừng trước cửa chưa kịp thở thì cô đã phải hét lên, loạng choạng đứng không vững.
Bà nội, bà làm sao thế này?
Trước ánh mắt của Loan là bà cụ Nguyệt nằm trên xác của con chó, hai mắt trợn ngược nhìn về hướng của Loan. Chỗ cô đang đứng, Loan cố gắng nhìn cho rõ thứ đang cắm sau cổ của cụ Nguyệt là thứ gì. Và Loan càng tỏ ra sợ hãi khi nhận ra thứ đang cắm trên lưng, phía sau cổ của cụ Nguyệt, chính là con dao mà ban nãy cô đã dùng để giết con chó hung tợn. Loan còn đang lúng túng chưa biết phải làm gì thì bất ngờ từ phía sau, một bóng đen giơ cao đánh mạnh vào cổ, làm cho cô ngã nhoài người xuống đất và ngất ngay sau đó không còn biết gì nữa. Tiếng của bà Cần hét lên làm cho Nhật gắng đau bước thật nhanh ra ngoài sân. Lan Anh đang ngủ trong phòng cũng vì tiếng hét đó mà bật dậy. Lan Anh thấy tay của bố đang băng và máu đang rỉ ra lớp vải thì cô bé hai mắt ngạc nhiên, nhưng chưa biết chuyện gì xảy ra khi mình còn ở trong phòng ngủ. Theo bố bước ra ngoài sân, tiến thẳng tới phòng của cụ Nguyệt, nơi mà lúc này phía ngoài cửa bà Cần đã không ngừng gào thét.
Trời đất ơi, nhà tôi vô phúc rồi, con Loan nó giết bà nội của nó rồi bỏ trốn rồi. Làng Đức ơi, ông xem, ông nhìn xem. Tôi nói nó không phải là người đàng hoàng mà ông lúc nào cũng bênh nó, ông nhìn đi.
Nhật kéo mạnh tay của bà Cần.
Mày đang nói cái gì vậy? Vợ con giết bà nội, làm sao có việc đó? Mày còn bênh nó sao? Mày nhìn con dao nó dùng để giết bà nội mày đi.
Nhật bước vào trong nhà ngay khi thấy con dao nhỏ đang cắm ngập vào lưng của bà cụ Nguyệt. Nhật đã gục ngã xuống bởi con dao đó chính là con dao Loan đã dùng để giết con chó. Lan Anh đứng im, ánh mắt của cô đang nhìn về hướng xác của bà cụ Nguyệt và con chó trên sàn nhà. Quay lại đằng sau hướng ra cổng chính, lúc này đang mở bên một cánh. Cô bé lặng im nhìn người đàn bà đang không ngừng gào thét lúc này chính là bà Cần. Bằng một ánh mắt hết sức ngờ vực, sâu thẳm trong cô bé, Lan Anh không tin rằng mẹ của mình đã giết bà cụ Nguyệt như lời bà Cần nói. Chạy thật nhanh khắp nhà, chạy đến đâu Lan Anh đều cất tiếng gọi lớn. Mẹ ơi, mẹ! Chạy khắp các gian nhà cho tới khi cô bé chạy đến trước cánh cổng đang mở một bên. Cô bé gục xuống, Lan Anh nói trong nghẹn ngào.
Không phải mẹ tôi giết cụ Nguyệt, không phải mẹ tôi. Bà đừng vu khống cho mẹ tôi.
Nỗi tuyệt vọng, tiếng khóc của một cô bé mới chỉ 5 tuổi khiến cho ai cũng cảm thấy xót xa. Hàng xóm họ chạy sang bởi tiếng hét của bà Cần làm cho họ tỉnh giấc. Hàng xóm kéo sang mỗi lúc một đông, họ đứng tập trung ở trước sân. Cảnh tượng lúc này khiến họ vô cùng sợ hãi. Bà Cần ôm lấy thi thể của mẹ chồng không ngừng khóc thét trong đêm. Nhật cũng đau lòng không kém, anh càng đau lòng hơn khi mẹ anh, bà Cần vẫn không ngừng hét lên.
Con Loan nó giết bà nội, nó trốn rồi. Khốn nạn ông ơi, ông còn sống cưng chiều nó, ông còn bênh nó. Bây giờ ông mở mắt to ra mà nhìn đi.
Ông Tuấn bước tới chỗ của bà Cần, chạm tay vào lưng của bà. Ông Tuấn từ tốn nói. Bà bớt đau lòng đi. Cảm xúc của bà lúc này chúng tôi đều hiểu. Chỉ có điều bà nói cái Loan nó giết bà cụ Nguyệt rồi bỏ trốn. Việc này theo tôi nghĩ thì cần phải xét minh. Vì chúng tôi biết là con bé rất ngoan, hiền và hiếu thảo. Chúng tôi không tin con bé làm việc này. Còn phải xét minh cái gì nữa, chính là nó. Không ai khác ngoài nó làm ra chuyện này. Ông Tuấn nhìn Nhật rồi thở dài nói. Bác xin chia buồn với gia đình. Việc Loan vợ của cháu bác sẽ cho người tìm cô ấy về để đối chứng. Cháu lo hậu sự cho cụ rồi an ủi mẹ. Nếu Loan nó về hay là tìm cháu, hãy đưa nó tới tìm bác sẽ làm rõ. Chứ nói thật là việc nó giết cụ bác không có tin. Nhưng nếu quả thật việc này... Nhật gạt nước mắt rồi nói. Cháu sẽ tìm cô ấy. Cháu muốn nghe sự thật từ chính miệng cô ấy nói việc này, cháu cũng không tin. Những người có mặt quay ra bàn tán, một người nói. Cô bé Loan nó hiền lành lại lễ phép, làm sao có thể làm ra cái việc trời không tha đất không dung này được chứ. Người khác lại bồi thêm. Nhưng mẹ chồng nó đã bảo là nó giết cụ Nguyệt rồi bỏ trốn, chẳng nhẽ bà ta lại vu khống cho con bé. Họ đưa ánh mắt nhìn nhau rồi thở dài lắc đầu. Ông Tuấn quay sang phía đám đông bàn tán, ông nhẹ giọng nói. Việc này tôi sẽ cho người điều tra, nhà bà Cần có chuyện buồn, mọi người bớt bàn tán giúp tôi. Giờ ai không có phận sự thì mời về giúp cho. Đám đông nghe ông Tuấn nói gật gù rời đi. Họ nhìn bé Lan Anh đang ngồi hai mắt vô hồn nhìn xác cụ Nguyệt
mà cảm thấy thương xót cho số phận của con bé. Lan Anh ngồi im, gương mặt ủ rũ buồn rầu, nụ cười cô bé đã mất khi mà ông Hiển chết đi. Giờ đây mẹ cô bé lại mang tội danh giết cụ Nguyệt rồi bỏ trốn, lại càng làm cho cô bé đau buồn hơn. Lan Anh bước ra ngoài ngồi trước hiên, cô bé nhìn những thanh niên đang khiêng thi thể cụ Nguyệt vào trong căn phòng của cụ. Ông Tuấn tiến đến chỗ của Lan Anh, ông bế con bé lên tay rồi theo bà Cần và Nhật tiến vào gian phòng lớn để tiếp khách. Ngồi xuống bàn uống nước, bà Cần lau nước mắt. Đêm tôi nghe tiếng của cụ nội con bé nó hét lên, chạy ra đến cửa phòng cụ thì đã thấy cụ chết trên sàn. Ông Tuấn thở dài nói, tôi hiểu tâm trạng của chị cũng như cháu đây, nhưng việc chị nói là cháu Loan giết cụ thì phải có chứng cứ và phải nhìn tận mắt, chứ bây giờ còn chưa thấy con Loan ở đâu thì đã vội kết luận là... Ông Tuấn nói đến đây có phần ngập ngừng, Nhật thấy vậy thì vội tiếp lời. Bác trưởng làng nói đúng đó, vợ con xưa nay vốn tính hiền lành lễ phép, làm sao cô ấy đã có gan mà giết được cụ chứ. Việc xảy ra cũng đau lòng lắm, nhưng mà việc Loan giết cụ con không thể tin. Bà Cần khóc nấc lên, mày có phải là con trai của tao không hả? Đến mẹ mày nói một cuộc không tin mẹ mày sao? Mày cút đi, mày bênh con yêu nghiệt đó thì cút đi cục đó. Cái thứ giết cụ rồi bỏ trốn như nó tao coi như không có. Ông Tuấn và Nhật không biết phải nói gì, chỉ biết nhìn nhau im lặng. Ông Tuấn thở dài. Nhật, ra ngoài này nói chuyện với bác, có câu này bác không tiện nói trước mặt của mẹ cháu. Nhật gật đầu rồi đứng dậy, anh theo sau ông Tuấn bước ra ngoài cổng. Ông Tuấn nói, trước mắt cháu cùng với mẹ lo hậu sự cho cụ Nguyệt, việc này đúng sai thế nào phải tìm được cái Loan về để đối chứng. Nói thật là bác không có tin con bé nó giết cụ Nguyệt đâu. Dạ cháu hiểu, lòng mai chay cho cụ cháu xong cháu sẽ sang nhà vợ cháu để hỏi thăm tin tức. Nếu mà tìm thấy cô ấy cháu sẽ đưa cô ấy về để hỏi cho ra nhẽ. Vỗ vai của Nhật, ông Tuấn gật đầu rồi thở dài quay người bước ra ngoài. Vài ngày sau đó, đám tang của cụ Nguyệt được diễn ra, họ hàng kéo đến đông, họ đều hận Loan và coi cái chết của cụ Nguyệt là chính tay của Loan đã dùng dao đâm chết như lời của bà Cần nói. Nhật bất lực, anh không thể bênh vợ khi trong tay của anh chưa có bằng chứng để giải oan cho Loan. Sau đám tang của cụ Nguyệt thì bà Cần ngày càng khó tính hơn, bà thường hay mắng chửi rồi vô cớ đánh đập Lan Anh, làm cho nhiều người trong làng vô tình đi ngang qua trông thấy cũng cảm thấy tức và thương cho số phận của cô bé. Nhật vì phải đi tìm Loan ở khắp nơi cho nên anh thường xuyên vắng mặt không có ở nhà. Một tháng sau đám tang của cụ Nguyệt, đêm đó bà Cần nằm trong phòng, đêm nay bà nằm thế nào cũng không ngủ được. Có chịu ngồi dậy bước ra khỏi giường, tiến sang gian phòng nhỏ nơi Lan Anh đang nằm. Bà Cần mở cánh cửa bước vào bên trong, nhìn thật kỹ xem Lan Anh đã ngủ say chưa, bà mới quay người mở cửa bước ra ngoài. Trên khoảng sân rộng lớn, trong màn đêm, tiếng bước chân của bà Cần khẽ vang lên. Dừng trước cửa phòng của cụ Nguyệt, bà Cần dừng lại. Bà đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Yên tâm, bà lấy chìa khóa mở cái khóa cũ được chính tay của bà khóa ở bên ngoài khi cụ Nguyệt chết đi. Bên trong căn phòng trở nên lạnh lẽo khác hẳn với thường ngày, nhưng càng không lạnh bằng sắc mặt và ánh mắt lạnh lùng của bà Cần. Bà Cần tiến vào bên trong, bà kéo mạnh chiếc giường đơn của cụ Nguyệt, khi còn sống vẫn còn thường nằm. Kéo được chiếc giường qua một bên, bà Cần cẩn thận hơn, bà bước ra ngoài nhìn lại kiểm tra một lần nữa rồi trở lại phòng. Bước đến khoảng nền gạch dưới đất, chỗ khi nãy còn cái giường nằm ở phía trên. Giờ đây khi mà chiếc giường được kéo ra để lộ ra một khoảng nền đất được xếp vào những hàng gạch còn khá mới, mà chính tay của bà Cần đã âm thầm mua rồi xếp lại. Nhẹ nhàng cúi người xuống đất, bà Cần dùng hai tay gỡ những viên gạch đỏ sang hai bên để lộ ra một cái nắp được đan bằng tre. Bên dưới nắp hầm là một tiếng khóc âm ỉ đang vang lên, tiếng khóc đó phải áp sát tai vào tấm nắp bằng tre mới có thể nghe rõ. Trên gương mặt của bà Cần khẽ nở một nụ cười đắc ý, rồi khẽ nắm chặt tay, bà kéo cái nắp lên để lộ ra cái hầm vốn trước đây là nơi dùng để tránh bom trong thời kháng chiến. Hiếm hoi gia đình của bà vẫn giữ được cái hầm cho đến tận bây giờ, chứ không như nhiều nhà hầu như đều lấp bỏ. Cầm trong tay cái đèn dầu nhỏ, bà Cần từng bước xuống cầu thang bằng đất. Càng bước xuống thì tiếng khóc âm ỉ của một cô gái càng vang lên rõ hơn. Chạm chân xuống đất, bà Cần đưa ngọn đèn dầu về phía tiếng khóc âm ỉ để chiếu những tia sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu phản chiếu lên gương mặt của Loan. Trên gương mặt của Loan, những vết xước vẫn còn đang không ngừng rỉ máu. Loan giọng yếu ớt nói,
Bà thật là độc ác. Bà giết tôi chết luôn đi. Việc gì phải giam cầm tôi ở nơi này?
Ta không muốn mày chết ngay. Ta sẽ để cho mày chết từ từ.
Loan cố gắng vùng vẫy nhưng tay và chân của cô đều bị bà Cẩn trói bằng những sợi dây thừng, buộc chặt vào tường khiến cô cứ hễ vùng vẫy thì lại càng cảm thấy đau đớn.
Mày có biết tại sao tao lại giết con à mẹ chồng độc ác đó không? Cô Nguyệt đã làm gì bà lại giết cô?
Làm gì sao?
Từ ngày tao về nhà này làm dâu, bà ta luôn đặt điều cho tao. Bà ta đối xử với tao không bằng con chó của bà ta. Mày xem đi, tao có thể hận, có thể giết bà ta không?
Tôi đâu có đối xử tệ với bà. Tôi luôn nghe lời của bà. Tại sao bà lại đối xử với tôi như vậy?
Mày chỉ là thiếu may mắn thôi. Tao cũng không lỡ, nhưng mà việc tao làm cần có người chết thay. Và mày là người chịu tội thay cho tao.
Bà quả thật là một đàn bà độc ác. Rồi sẽ có ngày anh ấy sẽ biết được toàn bộ mặt thật của bà.
Bà Cần cầm con dao nhỏ trong tay tiến đến đứng sát mặt của Loan. Bà đưa con dao nhỏ lên mặt của Loan gần giọng nói.
Mày còn chờ được đến ngày đó sao?
Bà Cần nói rồi nhanh như cắt giơ con dao nhỏ trong tay cắt thành một đường nhỏ trên gương mặt của Loan, làm cho cô hét lên đau đớn. Nước mắt của sự uất hận vẫn không ngừng trào ra, lăn dài trên gương mặt với những vết thương vẫn không ngừng rỉ máu. Bà Cần cầm con dao trong tay cười lên như điên dại.
Ta đã nói rồi, ta sẽ không để cho mày chết dễ dàng vậy đâu.
Loan toàn thân mệt đến mức cô không còn sức để vùng vẫy được nữa, giọng yếu ớt.
Rồi bà sẽ phải trả giá vì những tội ác của bà. Bà không sợ gặp quả báo sao?
Mày nói là ta gặp quả báo sao?
Đúng. Tại sao ta lại không nghĩ tới việc này?
Nói rồi bà Cần lại nhe răng cười lớn ra con dao trong tay chỉ vì chỗ của Loan.
Tao mà sợ quả báo, ta đã không xuống tay giết chết con mụ già ngang ngược đó.
Nói rồi bà Cần tiến đến trước mặt của Loan.
Ta phải cảm ơn mày. Bởi có mày đã dùng con dao này giết chết con chó của mụ ta thích nhất, cho nên ta mới có lý do mượn tay của mày để trả ân oán của ta vào bộ già đó trong nhiều năm. Giờ ta đã trả được thù rồi.
Loan đưa ánh mắt căm phẫn nhìn người đàn bà đang cầm con dao vừa nói vừa cười lên như điên dại. Mà suốt những năm tháng qua cô luôn gọi là mẹ chồng. Cô hét lên.
Bà thật là độc ác. Bà phải trả giá.
Mày cứ chờ đi. Mày chờ xem tao hành hạ mày như thế nào.
Nói rồi bà Cần bước trở lên. Loan đau đớn nhìn theo cho đến khi nắp hầm được đậy lại. Loan không biết làm cách nào để thoát ra khỏi nơi tăm tối hôi hám này. Nước mắt của cô vẫn còn lăn dài trên má. Đã nhiều lúc cô tự bản thân muốn kết thúc cuộc đời của mình, nhưng cô lại không thể làm việc đó. Vì cô nghĩ đến chợt chồng của cô, nghĩ tới bé Lan Anh mà cô vẫn gắng gượng để sống tiếp. Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên cao, ở ngoài đường tiếng của những đứa trẻ con trong làng đang chơi đùa vui vẻ, thì trong góc bếp Lan Anh đang ngồi một mình. Bàn tay cô bé đang cầm một viên sỏi vẽ lên trên nền đất những hình ảnh mà Lan Anh luôn hằng ao ước. Nghe tiếng trẻ con cười ở bên ngoài mà Lan Anh cảm thấy tủi thân, nước mắt cứ như vậy mà lăn xuống gương mặt của cô bé. Bỗng trong tiếng gió, Lan Anh lắng tai nghe khi mà cô bé chợt nhận ra như có tiếng người đang khóc. Chạy nhanh ra ngoài sân, Lan Anh cố gắng nghe thật kỹ thì thoạt nhiên không còn nghe thấy tiếng khóc vừa rồi ít phút. Khi ở trong bếp, Lan Anh lại nghe thấy. Lan Anh ngồi sụp xuống, cô bé khóc nấc lên mà không ngừng gọi lớn.
Mẹ ơi, mẹ ở đâu?
Tiếng hét đó như là đánh tới tâm của bà Cẩn, bà khó chịu ngồi dậy miệng cắt lên. Cái con ranh này, mới sáng sớm ra mày đã khóc với gào cái gì ở ngoài sân vậy? Nói rồi bà Cẩn với tay lấy chiếc gậy dựng ở góc giường. Đang tính đứng dậy thì bất ngờ một bàn tay nắm chặt vai của bà kéo xuống. Một giọng nói khẽ vang lên.
Bà dừng lại đi, bà đi xa quá rồi đó.
Bà Cần hét lên loạng choạng vấp ngã nhào người ra đất miệng ú ớ.
Cái gì vậy? Là giọng của ông Hiền mà, không phải không thể nào.
Toàn thân của bà Cần run lẩy bẩy, bà sợ hãi lùi lại phía sau cho tới khi lưng dựa vào cánh cửa. Bà đưa mắt sợ hãi lo lắng nhìn khắp gian phòng như đang tìm kiếm người vừa nói sau lưng. Vốn dĩ trong phòng bây giờ chỉ có một mình bà Cần chứ không hề có ai khác. Bà quay về phía cửa sổ kinh hãi mà thét lên.
Không, đừng đến đây.
Bà Cần sợ hãi hét lên như vậy là vì bà vừa nhìn thấy cụ Nguyệt đứng ở ngoài cửa sổ, gương mặt đầy máu đang nhìn về phía của bà như oán trách. Bà Cần nhanh chóng đưa hai tay lên rụi mắt rồi vội vàng nhìn lên cửa sổ, thì không còn thấy hồn ma của cụ Nguyệt đứng ở đó. Bà Cần đầm đìa mồ hôi, mặt ướt sũng, bà vừa thở bà Cần vừa nói.
chỉ là ảo giác thôi. Làm sao có cái chuyện mụ già đó chết rồi còn quay lại báo thù mình được chứ? Nhảm nhí, mày không tin chứ đây này có ma.
Bà cần tự trấn tĩnh bản thân, bà đứng dậy mở cửa bước ra ngoài sân. Nhìn thấy bé Lan Anh ở ngoài sân, bà hét lên:
"Còn rành kia, mà có thích khóc với hét không hả?"
Lan Anh nghe thấy bà cần quát thì sợ lắm. Cô bé đứng bật dậy bước nhanh xuống bếp, ngồi xuống góc nhà mà ôm chặt miệng khóc nức lên. Lan Anh rất nhớ mẹ, cô không biết mẹ đã bỏ đi đâu. Tiếng của Nhật ở ngoài sân làm cho bé Lan Anh đứng dậy.
"Lan Anh, bố về rồi con đâu?"
Bà cần thấy Nhật về thì không nói gì, khó chịu quay trở vào trong phòng và đóng cửa lại. Nghe tiếng của bà cần đóng cửa, Lan Anh chạy ra ôm chặt lấy bố. Nhật nhìn gương mặt dính đầy bẩn của con gái mà anh thấy thương con bé nhiều lắm. Anh bế Lan Anh lên tay bước về phía nhà tắm ở cuối sân, cởi áo của con. Nhật nói:
"Con ở nhà ngoan, đừng để bà nội nhìn thấy rồi lại kiếm cớ đánh con biết không?"
Lan Anh vội nói:
"Bố ở nhà rồi, con không sợ bà nội đâu."
Nhật xoa đầu của con:
"Có thật là có bố ở nhà có không sợ bà không?"
"Dạ, vì bố sẽ không để bà nội bắt con." Nhật nhìn con mà anh thương con bé Lan Anh nhiều hơn. Anh thở dài bất lực vì nhiều ngày qua anh vẫn còn chưa tìm được Loan. Tắm cho con xong thì anh bế Lan Anh vào trong phòng. Cho con ăn xong nằm xuống giường nhìn Lan Anh đang ngồi trên bên cạnh, Nhật liền hỏi:
"Ở nhà có thấy gì lạ không con?"
"Con nghe thấy tiếng khóc của ai đó nhưng mà..."
"Con nghe tiếng ai khóc nhưng mà làm sao?"
"Nhưng mà con sợ con nghe nhầm, tiếng khóc đó nhỏ lắm bố ạ." À. Nhật vẫn cảm thấy tò mò về tiếng khóc mà Lan Anh đã nói nghe thấy. Nhưng mà ngay lúc này nhận thấy mặt của Lan Anh nhăn lại. Nhật thấy vậy thì vội hỏi con:
"Con sao vậy?"
"Bố chạm tay vào chỗ đau của con."
"Trời đất ơi, bà đánh con đau này sao?"
"Bố xin lỗi, tại bố không tốt."
"Không phải tại bố, tại bà nội đánh con. Bố phải tìm mẹ mà."
Nhật rưng rưng nước mắt, anh thường bé Lan Anh nhiều hơn, nằm ôm con đến khi Lan Anh ngủ say. Lúc này anh mới đứng dậy rời khỏi phòng sang phòng của bà Cẩn. Đứng trước cửa phòng của bà Cẩn:
"Mẹ có ở trong phòng không ạ? Con có việc muốn nói với mẹ."
Không có tiếng đáp lại, Nhật gọi thêm hai lần đều không thấy bà Cẩn lên tiếng. Thế là anh mở cửa phòng bước ra thì nhận ra mẹ của anh không có ở trong phòng. Anh bước ra ngoài sân, nhìn cửa ngoài sân vẫn còn đóng kín. Anh quan sát xung quanh mà cảm thấy kỳ lạ.
"Mẹ đi đâu rồi? Cửa ngoài sân vẫn đóng kín từ lúc mình về đến giờ. Ban nãy mình còn thấy mẹ vào trong phòng, đã đi đâu?"
Nhật bước ra ngoài sân, ngồi xuống chiếc ghế cũ mà trong lòng vẫn không giấu được nỗi nhớ về Loan. Nhiều ngày qua anh đi khắp nơi, thấy những nhà quen, những nơi mà Loan có thể đến đều không có vợ anh ở đó. Nhật buồn lắm, hôm nay nhìn thấy những vết roi in hẳn trên lưng của con, anh lại cảm thấy đau xót. Anh không thể nghĩ tại sao mẹ anh lại đánh con gái anh đau đến như vậy. Anh tính sẽ sang nói chuyện với mẹ, nhưng không biết bà cần mẹ của anh đã đi đâu. Bóng tiếng mở cửa làm cho Nhật giật mình. Anh thấy bà cần bước ra từ phòng của cụ Nguyệt. Nhật đứng dậy, anh bước tới rồi hỏi nhanh:
"Mẹ, mẹ vào trong phòng của bà nội có việc gì sao?"
Bà cần giật mình khi thấy Nhật đứng trước mặt mà hỏi bà như vậy. Nhanh chóng đổi sắc mặt, bà cần nói:
"Ta vào dọn phòng không có được sao?"
"Con không có ý nói là mẹ không được vào dọn phòng của bà. Con chỉ muốn nói tại sao mẹ lại đánh con bé đau như vậy. Nó còn nhỏ, nó có biết gì đâu."
Bà cần bước ra ngoài, quay người khóa lại cửa phòng của cụ Nguyệt rồi bước ra ngoài sân. Bà nói như quát:
"Tao là bà của nó. Nó hư ta không có quyền dạy nó sao? Mày trách tao? Mẹ dạy cháu con không nói, đằng này mẹ lại đánh cháu đau như vậy. Sao mẹ nhẫn tâm như vậy hả mẹ? Bây giờ vợ con mất tích, sống chết như thế nào còn không biết. Mẹ còn đánh con bé như vậy. Mày vẫn còn mê muội cái con quỷ quái giết bà nội rồi bỏ trốn. Bỏ chồng bỏ con đi hả? Mày tỉnh táo lại đi con. Mẹ có tận mắt nhìn thấy cô ấy giết bà nội không? Tao thấy con dao nó thường dùng, chính con dao đó đã giết bà nội của mày. Không phải nó thì là ai? Chẳng nhẽ là tao? Con sẽ tìm được Loan về để hỏi rõ chuyện này. Nhất định con sẽ tìm được cô ấy. Còn từ ngày hôm nay con sẽ không để cho mẹ đánh con bé đấy đâu. Mày...
Bà cần tức giận nhìn Nhật bỏ đi mà không nói được thêm câu nào. Nhưng bà cũng thở dài nhẹ nhõm vì vừa rồi Nhật không thắc mắc gì về việc bà vào trong phòng của cụ Nguyệt.
Đêm nay trời trở gió lớn, cơn mưa mỗi lúc một lớn hơn. Bên ngoài gió to làm cho cây cối nghiêng ngả. Bà cần nằm trong phòng mà tiếng sấm nổ vang trời khiến cho bà giật mình mà ngồi bật dậy. Gió lớn thổi làm bật tung cánh cửa chính của căn phòng. Ngọn đèn dầu đặt trên bàn bị gió thổi tắt đi, làm cho căn phòng bao trùm trong bóng tối. Bà Cần đứng dậy đưa hai bàn tay lần mò trong bóng tối. Bà cầm hộp diêm trong tay tính bước tới bàn thắp ngọn đèn thì đằng sau lưng, bà cảm thấy một cơn gió lạnh áp vào người khiến cho bà lạnh sống lưng. Chợt bà hét lên khi lúc này một bàn tay bám chặt lấy chân của bà. Bà loạng choạng ngã xuống sàn nhà, bàn tay trong bóng tối đang bám chặt lấy cổ chân của bà mà không ngừng kéo mạnh về phía cửa sổ. Bà cần cố gắng vùng vẫy, bà không ngừng dùng chân đặt thật mạnh về hướng bàn tay đang nắm chặt lấy bàn chân của bà mà hét lên. Một giọng nói quen thuộc với bà Cần khẽ cất lên, nhưng lạ thay giọng nói đó làm cho bà Cần toàn thân nổi da gà vì sợ hãi. Bởi bà nhận ra đó là giọng của cụ Nguyệt, nhưng âm vang lạ thường như vọng từ một nơi nào đó xa xăm. Mày giết tao, mày phải đền mạng. Mày giết tao, mày phải đền mạng. Hai mắt của bà Cần cố gắng mở lớn, bà cố nhìn thật kỹ cái bóng đen đang bò trên nền nhà và bàn tay đang bám chặt lấy cổ chân của bà lúc này. Bất giác trong lúc sợ hãi, bà bám chặt lấy cánh cửa, quay ra ngoài hét trong sợ hãi. Con ơi, Nhật ơi, con ơi. Cứ như vậy bà Cần không ngừng gào thét, bà hét lên đến nỗi cổ họng ứa nghẹn khiến cho bà ho lên liên tục. Bên trong gian phòng bên cạnh phòng của Cần là Nhật và bé Lan Anh đang ngủ say. Lúc này Nhật chưa ngủ, anh nghe thấy tiếng hét của mẹ thì bật người ngồi dậy. Nhật đi nhanh đôi dép hớt hải chạy sang. Chạy sang đến nơi một cánh cửa bên đang không ngừng đập mạnh vào tường vì gió thổi ở bên ngoài quá lớn. Nhật thấy mẹ anh nằm ở trên đất gương mặt sợ hãi, chân không ngừng đạp mạnh về phía sau. Bước thật nhanh tới, Nhật đỡ mẹ anh ngồi lên ghế, nhanh tay châm lại ngọn đèn dầu rồi quay người đóng lại cánh cửa như cũ. Ngồi trên ghế, bà Cần sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, miệng run rẩy, bà Cần nói, là bà ta về tìm mẹ. Nhật kéo chiếc ghế sát cửa lại phía của anh, ngồi xuống ghế, anh vội vã hỏi mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Mẹ làm sao mà ngã ra sàn như vậy? Bà Cần lúc này sợ đến nỗi như người mất hồn, toàn thân không ngừng run lên dữ dội. Miệng vẫn còn không ngừng nhắc đi nhắc lại câu nói mà bà nói ít phút trước. Nhật không biết ít phút trước khi mà anh chưa sang đây, trong gian phòng này mẹ anh đã nhìn thấy những gì mà tỏ ra sợ hãi đến thế. Anh để cho bà Cần ngồi đó mà đứng dậy mở cửa bước nhanh ra ngoài. Anh chạy trong mưa thật nhanh băng qua khoảng sân rộng, xuống căn nhà bếp lấy một ít nước và cái ấm nhỏ đun lấy nước nóng. Chờ cho nước trong ấm sôi, anh đứng dựa vào tường, ánh mắt nhìn ra ngoài đường lớn qua cánh cửa được khóa rất cẩn thận. Bất ngờ trong bóng tối hòa vào cơn mưa rào mỗi lúc một lớn, anh nhìn thấy một bóng người đang lom khom bước từ cổng vào sân đi ngang qua trước mặt. Anh nhận ra đó là bà cụ Nguyệt. Anh như không tin vào mắt của mình, anh lấy cái khăn đang cầm trên tay đưa lên lau. Rồi lại nhìn thấy bóng của bà cụ Nguyệt bước đến phòng của cụ rồi biến mất. Nhật đứng hẳn ra ngoài sân cố nhìn thật kỹ nhưng không còn thấy bóng dáng cụ Nguyệt đâu. Anh hoang mang nói, mình bị làm sao thế này? Mình vừa nhìn thấy không phải là cụ sao? Nhưng cụ mất rồi mà. Mình nhìn nhầm rồi, làm sao mà cụ... Chỉ nói hết câu thì tiếng nắp ấm rơi xuống nền nhà vang lên, làm cho bất giác Nhật giật mình quay trở lại thực tế. Nhật bước tới, nhặt nắp ấm đang rơi ở dưới đất lên tay, rồi đặt lên trên miệng ấm, lấy nhanh chậu nước rồi quay người bước trở ra ngoài. Quay ngược trở lại phòng của bà Cẩn, Nhật đặt chậu nước ở dưới chân mẹ, anh lấy nhanh chiếc khăn mặt ở bên trong rồi vắt thật khô. Anh đưa chiếc khăn tới trước mặt của bà nhưng gương mặt của mẹ anh lúc này như người mất hồn. Bà Cẩn cứ vậy ngồi im mà ánh mắt vẫn không hết sợ hãi nhìn ra ngoài sân. Nhật thấy mẹ như vậy thì cảm thấy bất an. Lau mặt cho mẹ mà Nhật thực sự rất tò mò không biết rốt cuộc mẹ anh đã làm gì trong gian phòng này mà đến bây giờ lại tỏ ra sợ hãi đến như thế. Anh ngồi xuống ghế nhìn gương mặt và ánh mắt đang vô cùng sợ hãi điều gì đó của bà Cần mà trong lòng không khỏi lo lắng cho mẹ. Nhật bước đến đang tính rằng sẽ đỡ bà Cần trở lại giường thì anh thực sự sẽ phải hết sức ngạc nhiên khi bàn tay của anh vừa chạm vào người của bà Cần. Thì bất ngờ bà Cần dùng hai tay đẩy mạnh Nhật về phía sau, làm cho anh mất đà ngã nhòi ra đất. Bà Cần không ngừng run rẩy nói, không, đừng đến đây, đừng chạm vào tao. Nhật mò trên đất, anh đến ôm lấy chân của mẹ mà nói, mẹ, mẹ sao thế này? Rốt cuộc trong phòng trong lúc con chưa sang đây đã xảy ra chuyện gì mà mẹ lại sợ đến mức như vậy? Bà Cần không thèm để ý đến câu hỏi của Nhật, ánh mắt sợ hãi của bà vẫn không ngừng nhìn ra ngoài cửa. Đừng đến đây, tránh xa tao ra. Bà Cần cứ như vậy nhắc đi nhắc lại câu đó trong nỗi sợ ngập trời. Toàn thân của bà đã không ngừng run lên. Tiếng răng va đập vào nhau tạo nên những tiếng lập cập khẽ vang lên. Nhật cố gắng hết sức anh mới đưa được mẹ trở lại giường. Đợi cho bà Cần ngủ anh mới bước ra ngoài. Đứng nhìn cơn mưa đang không ngừng trút xuống như giận dữ. Một tiếng sét đánh sáng cả bầu trời. Nhìn thấy trong ánh sáng đó là một người phụ nữ với một mái tóc dài đắp bạc trắng. Dáng người đó đang chỉ tay vào gian phòng của cụ Nguyệt. Nhật nhíu mắt lại cố nhìn cho thật rõ và điều làm cho anh thầm kinh hãi một lần nữa. Bởi người phụ nữ đó lại chính là cụ Nguyệt. Trên miệng của cụ như đang muốn nói một điều gì đó với Nhật. Nhưng do mưa quá to cho nên anh không nghe rõ. Cụ Nguyệt đứng ở ngoài cơn mưa đang mỗi lúc một lớn. Cánh tay đang chỉ về hướng căn phòng của cụ như đang muốn nhắc Nhật điều gì đó. Cũng giống như hai lần trước. Nhật dụi mắt nhìn lại thì đều thích cụ Nguyệt. Thì đều không thích cụ Nguyệt đâu nữa. Trong suy nghĩ của mình Nhật tự nói. Lần đầu thì bảo là mình nhìn nhầm đã đành. Vậy lần này mình còn nhầm được nữa sao? Chẳng lẽ hồn của cụ Nguyệt hiện về với mình? Nhật đã nghĩ đúng. Hồn của cụ Nguyệt đã hiện về phía anh trong đêm nay tới hai lần. Và cụ Nguyệt cũng đã hiện về phía mẹ của anh là bà Cần. Nhật đứng chết chân tại chỗ mà không ngừng suy nghĩ về việc cụ Nguyệt đã hiện hồn về phía anh. Đặc biệt hơn là cụ lại chỉ tay về hướng căn phòng đã bỏ hoang từ ngày cụ mất. Cho tới nay ngoài bà Cần mẹ của anh, Nhật hoàn toàn không vào trong gian phòng đó. Nhật nghĩ và tò mò không biết tại sao linh hồn của cụ Nguyệt lại chỉ tay về căn phòng. Anh thực sự muốn biết rốt cuộc bên trong căn phòng có gì, mà tại sao cụ Nguyệt hiện hồn về muốn cho anh biết. Nhật quay người trở lại gian phòng của mẹ. Anh tìm chìa khóa và sau hơn nửa giờ, anh cũng tìm thấy trong túi của bà Cần. Trời lúc này cơn mưa như là chút nước ban nãy cũng đã tạnh, gió không còn thổi mạnh, chỉ còn tiếng lách cách của những giọt nước mưa nhỏ xuống từ mái nhà. Nhật bước nhanh trên sân với một chiếc chìa khóa ở trong tay. Anh dừng lại trước cửa gian phòng của cụ Nguyệt khi cụ còn sống đã ở đó. Bên ngoài cửa vẫn đang được khóa bằng chiếc khóa cũ đã hoen rỉ. Đưa chiếc chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ làm ổ khóa mở ra rơi xuống đất. Nhật hít một hơi thật sâu rồi dùng tay đẩy nhẹ cánh cửa vào trong. Một làn gió lạnh phả vào mặt của anh từ bên trong căn phòng rất tối. Hoàn toàn không có gì. Nhật không thể nhìn thấy được nếu không có ánh đèn. Bầu không khí trong căn phòng lúc này đối với Nhật nó lạnh đến mức làm cho anh phải run lên. Nhật cầm trong tay hộp diêm nhỏ, trên mặt tủ là chiếc đèn dầu. Nhật đưa hai tay tìm đường trong bóng tối. Cho tới khi bàn tay của anh chạm tới được cây đèn dầu anh mới dừng lại. Châm sáng ngọn lửa cả căn phòng như sáng bừng lên. Đứng quan sát trong căn phòng lúc này ánh sáng từ đèn dầu Nhật mới đốt đặt trên một chiếc tủ gỗ cạnh giường. Cả căn phòng bây giờ đã sáng lên. Cửa sổ duy nhất trong căn phòng giờ đây cũng bị gió làm mở cả hai cánh. Ở bên ngoài cửa sổ là khu vườn của nhà anh với những cây lớn lâu năm và khoảng không gian tối tăm bao trùm toàn bộ khu vườn. Nhật đứng im trong phòng ánh mắt nhanh chóng nhìn xung quanh. Anh nhận ra trong phòng hoàn toàn không có điều gì khác lạ. Nhật thở dài bước đến bên cửa sổ anh nhìn vào khoảng không gian tối tăm kia mà cảm thấy bất lực. Khi anh chưa thể tìm được Loan về đây để anh có thể hỏi rõ vợ mình về cái chết của bà nội. Sau trận mưa lớn vừa rồi, từng đợt gió lạnh thổi vào phòng qua ô cửa sổ, làm cho Nhật cảm thấy lạnh người. Nhật với tay định đóng cửa sổ thì từ đâu, anh nghe thấy tiếng khóc của một người con gái. Tiếng khóc đó hòa cùng với gió thổi từ ngoài làm cho anh cảm thấy rợn rợn trong người. Tiếng khóc vừa rồi mình nghe thấy là thế nào, tiếng khóc phát ra từ đâu. Nhật vội vàng đẩy bàn tay, lực đẩy nhẹ làm cho hai cánh cửa bật ra ngoài. Anh nhìn ra ngoài nhưng bên ngoài vườn không khác gì, ngoài cây cối tùm và khoảng không gian tối tăm. Nhật đứng lặng người hai mắt nhắm lại, cố giữ im lặng lắng tai nghe. Tiếng khóc rất nhỏ vẫn không ngừng vang vọng, hòa vào tiếng gió thổi làm anh bỗng chốc thấy tiếng khóc của người con gái đó, có chút gì đó uất hận và tuyệt vọng. Nhưng trong anh lại cảm thấy tiếng khóc đó sao lại quen thuộc đến vậy. Một giọng nói vang lên ở phía ngoài cửa. Mày đang làm gì trong phòng của bà nội vậy? Nhật mở to mắt giật mình nhìn về phía cửa. Thế bà Cần anh vội hỏi. Mẹ có nghe thấy tiếng khóc đó không? Bà Cần lạnh lùng bước vào trong phòng. Bà ngồi xuống giường. Ánh mắt nhìn Nhật có phần tức giận. Tao đâu có nghe thấy gì. Đêm hôm mày không ngủ còn sang đây làm gì?
Nhà đóng cửa sổ lại, anh đứng im, bởi bên tai của anh lúc này tiếng khóc đang ngừng lại, không còn nghe thấy nữa. Quay sang phía bà Cẩn, Nhật vội nói:
"Nãy con nhìn thấy bà Hiền về."
"Sao? Mày nói gì? Mày nói mày thấy thế bà nội, là sao có chuyện đó?"
"Thật mà mẹ, con nhìn thấy linh hồn của bà Hiền về với con đến hai lần, mẹ phải tin con."
Bà Cẩn ngoài mặt tỏ ra không tin, nhưng mà sâu thẳm trong tâm của bà lúc này đang vô cùng sợ hãi, bởi bà đang nhớ lại hình ảnh của bà Nguyệt hiện về đứng ngoài cửa sổ, nhìn bà bằng một ánh mắt oán hận. Nghĩ tới khoảnh khắc đó cũng đủ làm cho bà cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Bà Cẩn đứng dậy:
"Mày chỉ được cái nhìn gà hóa quốc, đừng có nói với tao mấy cái chuyện nhảm nhí đó. Tao nghe thấy con Lan Anh nó khóc đó, mày mau về phòng xem con nhỏ nó thế nào."
Nhật đứng im, anh không biết phải nói gì cả, vì mẹ của anh không tin những gì anh nói. Nghe thấy bà Cẩn nói con bé Lan Anh đang khóc, Nhật vội vàng quay trở về phòng. Bà Cẩn đứng trong phòng, bà bước lên cầm cây đèn đang cháy âm ỉ lên tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống gầm giường mà nói:
"Còn lâu nó mới biết tao nhốt mày ở đó, tao để cho mày chết rũ xác ở nơi này."
Trên gương mặt lạnh lùng của bà Cẩn nở ra một nụ cười nham hiểm. Nụ cười ác độc đó dường như không dành cho một con người bình thường, mà giống như nụ cười của một con quỷ đang hiện lên trong cơ thể của bà. Bước ra ngoài, bà Cẩn khóa cửa lại như cũ rồi bước nhanh trên khoảng sân vẫn còn ướt vì trận mưa lớn. Tiếng gà gáy sớm vừa cất lên là Nhật đã mở mắt tỉnh dậy. Anh nằm im trên giường, hai mắt nhìn lên trần nhà. Trong đầu của anh không ngừng nghĩ đến tiếng khóc của một cô gái, nghe rất ai oán đêm qua. Trong phòng của bà nội, anh đã nghe thấy lúc đứng bên cửa sổ. Lan Anh cũng đã tỉnh dậy từ bao giờ, quay sang bố của bé nói:
"Bố ơi, con vừa mơ thấy mẹ."
"Con nằm mơ thấy mẹ sao?"
"Vâng ạ, con thấy cụ Nguyệt đứng đằng sau mẹ nữa."
"Con mơ thấy những gì, con nhớ không?"
"Con sợ lắm, con mơ thấy cụ đang đứng phía sau mẹ, người cụ nhiều máu nữa, có cả mẹ nữa."
Lan Anh kể đến đây, cô bé khóc nấc lên, giọng nghẹn đi không thể kể được nữa. Nhật bế con bé vào lòng, anh lấy khăn lau nước mắt.
"Con kể tiếp cho bố nghe, con ngoan nào đừng khóc nữa."
"Mẹ bị người ta trói hai tay rồi cho cả chân, mẹ gầy lắm. Mẹ nói với con rằng mẹ đau, mẹ mệt, mẹ chỉ khóc thôi."
"Bố, bố mau đi tìm mẹ đi, con nhớ, con thương mẹ lắm."
Nhật im lặng, anh nghe Lan Anh kể về giấc mơ kỳ lạ mà con gái anh vừa kể lại. Nhưng suy cho cùng thì đó chỉ là một giấc mơ. Anh lặng người khi mà nghe lại những gì xảy ra đêm qua khi bà nội hiện hồn về phía anh. Nhật đã tận mắt nhìn thấy bà nội đứng trước cửa căn phòng của bà. Dưới cơn mưa lớn, bà đưa bàn tay chỉ về căn phòng như muốn chỉ cho anh biết một điều gì đó. Đối với anh, đó không phải là ảo giác, bởi cảm giác lúc đó với anh nó rất chân thật. Nhật nghĩ tới tiếng khóc của cô gái anh đang nghe thấy trong phòng của bà nội mà cảm thấy có điều gì đó không bình thường, và giấc mơ kỳ lạ vừa rồi của bé Lan Anh, con gái của anh kể lại, làm cho anh mơ hồ nhận ra rằng căn phòng của bà nội anh có một bí mật anh chưa thể tìm ra lời giải đáp. Chiều hôm ấy, giống như mọi ngày, Nhật ra khỏi nhà tiếp tục đi tìm kiếm Loan với hy vọng có thể hỏi được tin tức về vợ. Trước khi đi, Nhật dặn dò bé Lan Anh ở nhà phải tránh tiếp xúc với bà Cẩn. Nhật sợ mẹ anh sẽ đánh Lan Anh nữa cho nên dặn dò cô bé như thế. Lan Anh ngồi trong góc bếp, ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài sân. Bỗng cô bé đứng dậy, bởi trong ánh mắt của cô, bà Cẩn đang bước thật nhanh trên khoảng sân rộng. Bà tiến về gian phòng của cụ Nguyệt. Lan Anh đứng núp vào tường, ánh mắt cô bé vẫn không rời khỏi người của bà, mà suốt những ngày qua luôn mắng và đánh cô bé thậm tệ. Lan Anh đứng im quan sát, cô bé bước thật khẽ ra ngoài sân. Khi lúc này bà Cẩn vừa mở cửa bước vào bên trong, Lan Anh bước nhanh tới và bước chậm hơn khi tới gần căn phòng. Bên trong, bà Cẩn đang kéo chiếc giường qua một bên. Bà cúi xuống mà không ngừng dùng tay gỡ bỏ những viên gạch dưới nền nhà sang hai bên cho tới khi nắp hầm lộ ra. Bà Cẩn dùng tay mở nắp hầm, bên dưới tiếng khóc vẫn không ngừng vang lên. Tuy nhỏ nhưng Lan Anh đứng bên ngoài thì nghe rất rõ là tiếng khóc của một người phụ nữ. Đợi cho bà Cẩn bước xuống dưới, Lan Anh mới nhẹ nhàng bước vào bên trong. Cô bé nhìn xuống và nhận ra bên dưới có những bậc thang thì tỏ ra hết sức tò mò. Rón rén bước xuống, Lan Anh cố bước thật nhẹ. Cô bé cố gắng không gây ra tiếng động vì Lan Anh biết nếu để cho bà nội phát hiện, bà nội sẽ đánh cô. Giọng nói yếu ớt của Loan khẽ vang lên:
"Bà là người đàn bà độc ác, sẽ có ngày anh Nhật biết được bộ mặt độc ác của bà."
"Mày vẫn còn muốn đợi đến ngày đó sao? Mày nghĩ tao sẽ để cho mày sống đợi thằng Nhật nó cứu mày?"
Loan đã rất yếu, toàn thân của cô như không còn sức kháng cự.
Ánh mắt uất hận nhìn về hướng của bà Cần mà nói, tự chết đi có là ma, tôi không bao giờ tha thứ cho bà đâu. Lan Anh nhận ra mẹ của mình, nhưng vì quá sợ, cô bé đưa hai tay lên ôm chặt lấy miệng, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống vì thương mẹ. Lan Anh tuy nhỏ tuổi, năm nay cô bé mới chỉ 5 tuổi, nhưng khác với những đứa trẻ cùng trang lứa, cô bé rất thông minh. Lùi lại từng bước thật chậm về phía sau, cho tới khi sát cửa hầm, Lan Anh quay người bước lên, cô bé nhẹ nhàng đóng nắp hầm lại như cũ. Đang tính chạy đi thì một giọng nói vang lên bên tai. Cháu đừng sợ, nếu cháu sợ mẹ cháu sẽ chết. Ngoan nào, cháu cố kéo hòn đá cụ để ở góc nhà, kéo thật nhẹ để chè lên nắp hầm. Cháu phải làm việc này, nếu cháu muốn cứu mẹ của mình, ngoan nào cháu làm đi. Lan Anh đứng khựng lại khi nhận ra giọng nói của cụ Nguyệt bên tai. Quay đầu nhìn lại, phía trước mặt cô không hề có ai. Tiếng cười như điên dại của bà Cẩn vẫn không ngừng phát ra bên dưới nắp hầm. Lan Anh nhớ lại câu nói của cụ Nguyệt ban nãy mà nhìn nhanh về hướng góc căn phòng nơi có một hòn đá khá lớn. Cô bé bước tới cố kéo hòn đá ra, nhưng với sức của cô bé thì không thể nào kéo nổi hòn đá nặng hơn trọng lượng của cô bé. Nhận đi trên đường làng, gương mặt chán nản và bất lực, một lát sau đã vào một số nhà quen biết của Loan để hỏi tin về vợ của mình. Dĩ nhiên họ đều lắc đầu và ngạc nhiên hỏi Nhật vì cảm thấy kỳ lạ. Khi tại sao Nhật lại đi tìm Loan như thế? Nhật đang đi thì dừng lại bởi trong đầu của anh chợt nhớ ra một sự việc quan trọng mà tối qua anh không nhận ra. Quay người bước thật nhanh trở về nhà, gương mặt của anh lúc này tỏ ra vội vàng và lo lắng. Bà Cần nhìn Loan lúc này đã yếu ớt, gương mặt để lộ ra hai hốc mắt với quầng mắt thâm đen. Đưa bàn tay bóp chặt gương mặt gầy gò xanh xao của Loan, bà Cần nói, tao sẽ cho mày đi gặp mụ già đó, mày có vui không? Có giỏi thì bà giết tôi đi nếu bà muốn. Nhưng tại sao? Tại sao bà có thể độc ác và nhẫn tâm khi xuống tay giết bà nội như vậy? Bà nội có lỗi gì với bà chứ? Mày làm sao biết được? Nay mày cũng sắp chết, tao cũng cho mày biết sự thật về tội ác của mụ ta. Loan hai mắt mở lớn, hồi hộp nhìn người đàn bà độc ác đứng trước mặt cô như chờ đợi, nghe những gì bà Cần sắp nói. Bà Cần khoanh tay ở phía sau, hai mắt nhắm chặt lại, thở dài một hơi, bà Cần bắt đầu nói. Ta vốn dĩ không phải tên là Cần, tên thật của ta là Hồng, Cần là chị gái sinh đôi của ta. Năm đó Lão Hiền đó quen chị Cần, ông ta thường xuyên tới nhà để hỏi cưới chị về làm vợ. Sau nhiều lần như vậy, cuối cùng chị gái ta mùi lòng và nảy sinh tình cảm trai gái với ông Hiền. Loan ngạc nhiên đến nỗi cô không thể tin vào tay của mình, không thể tin những gì mình vừa nghe thấy. Loan ngạc nhiên hỏi, bà nói gì? Bà không phải là mẹ chồng của tôi. Bà Hồng khẽ gật đầu, phải, ta tên là Hồng. Tiếng thở dài phát ra khi bà Hồng lúc này bắt đầu kể tiếp câu chuyện năm đó trước ánh mắt ngỡ ngàng của Loan. Lúc đầu tình yêu của họ rất đẹp, hai người họ thường xuyên đi chơi với nhau. Ngỡ tưởng cuộc sống của hai người họ là thiên đường trên dương gian. Nào ngờ cho tới một ngày khi mà ông Hiền dắt chị gái ta về ra mắt người đàn bà độc ác đó. Cũng từ đây cuộc đời của chị gái ta đã phải chịu đựng biết bao tủi nhục. Từ sau đám cưới của chị gái ta và ông Hiền được diễn ra, sau đó nửa năm, khi ta tới thăm chị gái, lúc đó ta mới biết rằng cuộc sống của chị gái ta không khác gì địa ngục. Bà nói dối. Bố chồng tôi không phải là loại người như vậy. Phải, anh rể ta là một người tốt, nhưng mà anh ta có mắt như mù không nhìn ra được những gì mà chị gái ta phải gánh chịu trong suốt những ngày tháng sống trong gia đình này. Loan nghe vậy vội nói, rồi sau đó thế nào? Bà Hồng quay người đi, dường như không muốn để Loan nhìn thấy trên đôi mắt của bà đang khẽ lăn dài hai hàng nước mắt. Bà đưa tay quệt nhanh dòng nước mắt, giọng nói trầm xuống khi tiếp tục kể về những chuyện xảy ra năm đó. Mụ già Nguyệt đó đã đối xử với chị gái ta không khác gì một con nợ, ngày ngày đánh đập hắt hồi. Đứa con đầu tiên của chị gái ta và ông Hiền bị mụ già đó làm cho chết. Đứa bé đó là có tội tình gì? Ngày hôm đó ta vẫn còn nhớ rõ, anh rể ta vắng nhà đến cả tháng. Chị Cần của ta chị nhiều dằn vặt khổ tâm đã mắc bệnh nặng mà qua đời. Loan không tin vào tai của mình, cô không thể tin được những gì bà Hồng đang kể. Cô chưa kịp nói thì bà Hồng đưa tay ngăn cô lại, bà nói. Mụ già độc ác đó chỉ suốt ngày trong phòng với thú vui kinh tởm của mụ là nuôi những con chó, cho chúng ăn thịt sống để chúng trở nên hung dữ hơn những con chó bình thường.
Chỉ cần ta chết đi đã âm thầm đưa thân thể chị gái ta về nhà và nói với bố mẹ của ta. Bà Hồng kể đến đây nước mắt đã làm cho bà phải dừng lại. Loan nhận ra bà Hồng đang khóc, cô nói:
Bà mau kể tiếp đi, sau đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Bà Hồng đã không thể ngăn được cảm xúc mà khóc thành tiếng trong căn hầm vốn dĩ là nơi bà chết đi cùng với sự thật bà đã cất giấu trong lòng suốt nhiều năm qua. Nhật đã trở về, anh thấy cửa phòng của bà Nguyệt đang mở. Từ sân anh nhìn thấy bé Lan Anh đang cố sức kéo hòn đá lớn, thì vội vàng chạy tới kéo tay cô bé lại phía của anh. Bé Lan Anh chỉ đưa tay vào nắp hầm và nói trong nước mắt nghẹn ngào:
Bố, mẹ Loan ở dưới đó, bà nội muốn giết mẹ, bố mau cứu mẹ đi.
Nhật mở nắp hầm rồi bước xuống, anh bước xuống từng bước nhẹ nhàng lắng tai nghe từng câu nói của mẹ. Khi đến bậc thang cuối cùng, anh phải ôm chặt lấy miệng vì anh không thể tin những gì bản thân anh đang nghe. Mẹ của anh không phải là Cận mà là bà Hồng. Bà Hồng lúc này lại nói: Sau khi ta bí mật thuê người mang thi thể chị gái ta trở về nhà, chính ta đã nói người chết đó chính là ta chứ không phải là chị Cận. Do ta và chị gái mình có khuôn mặt giống nhau tới mức như hai giọt nước, cho nên đã đánh lừa được bố và mẹ của ta ngày đó. Sau ngày đó ta ở nhà chịu tang chị gái và cũng kể từ đó, ta ôm mối hận và thề rằng chính tay ta sẽ trả thù thay cho chị gái của mình. Sau khi ta quay trở về nhà ông Hiền, ông ta cũng trở về, ông ta không hề nhận ra. Cũng từ đó ta sống cuộc sống của chị gái, sinh cho ông ta một thằng con trai và nhẫn nhịn chịu nhục trước người đàn bà độc ác đó. Bởi vì ta luôn đợi cho đến ngày nay, cuối cùng chính tay ta đã giết được con mụ độc ác đó. Ta đã có thể trả thù cho chị gái của mình. Nhật bước xuống, anh hét lớn: Mẹ đang nói cái gì vậy? Đó không phải là sự thật. Cả Loan và bà Hồng đều giật mình khi nghe tiếng của Nhật. Gương mặt của Loan thì tỏ ra mừng rỡ:
Anh ơi, mau cứu em.
Nhật chạy tới đỡ lấy Loan, anh nhanh chóng cởi trói cho vợ. Loan quá yếu cho nên khi hai sợi dây thừng được tháo ra, cô đã hoàn toàn kiệt sức mà ngã xuống. Nhật ôm lấy Loan và trong lòng anh ngậm ngùi:
Anh xin lỗi, xoài không tốt để em chịu khổ.
Loan cố gắng gượng đưa bàn tay chạm nhẹ vào gương mặt của Nhật. Lúc này anh đang khóc như một đứa trẻ. Cô dịu dàng nói:
Không phải lỗi của anh, đừng trách mình như vậy.
Nhật ngước nhìn lên phía của bà Hồng: Những gì mẹ kể hoàn toàn là sự thật sao? Bà Hồng thở dài, ánh mắt của bà buồn hơn. Bà nhìn Nhật rồi nói trong nước mắt: Đúng vậy, mẹ đã lấy danh nghĩa của bác Cận, con cũng là chị gái ruột của mẹ, để mẹ có thể bước chân vào gia đình này, có thể trả thù được cho bác Cận của con. Nhật không thể tin được rằng mẹ anh có tin thật là Hồng. Bao nhiêu năm qua bà đã âm thầm ôm mối hận thù sâu đậm như vậy để chung sống với bố của anh, và người bà nội anh luôn kính trọng lại là người ép chết bác ruột của anh là bà Cận. Sự thật trước mắt làm cho anh không thể tiếp nhận. Nhật nói với mẹ:
Nhưng Loan có tội gì mà mẹ làm hại cô ấy?
Bà Hồng đứng lặng người khi nghe Nhật hỏi. Câu hỏi của Nhật như đạp đổ bức tường suy nghĩ thù hận trong lòng của bà. Giờ đây khi nghĩ lại, bà Hồng nhận ra bà đã vô tình đi vào vết xe đổ của chính cụ Nguyệt để lại. Bà Hồng đưa ánh mắt về phía của Lan Anh, cô bé đang đứng ở bậc thang nhìn bà. Trong ánh mắt của cô bé dường như rất sợ bà Hồng. Bà Hồng quay sang nhìn Loan, con dâu của bà đang nằm trong vòng tay của Nhật với cái thân hình ốm yếu và tàn tạ sau nhiều ngày bị bà giam cầm bỏ đói. Bà Hồng nói với Nhật:
Con bé không có tội, chỉ là...
Toàn thân của bà Hồng không ngừng run lên, không phải là vì bà lạnh, bà đang run vì sợ chính bản thân của mình. Nhật nhìn bà Hồng bằng một ánh mắt oán trách.
Loan từ ngày về làm dâu, cô ấy luôn một mực hiếu thuận với mẹ, chưa một lần làm phật ý của mẹ, mẹ nhìn xem, mẹ hát hồi cô ấy.
Bà Hồng cảm thấy từng câu nói của Nhật như xoáy vào đầu của bà, làm cho bà cảm thấy choáng váng. Bà lùi lại dựa lưng vào tường, giọng của bà nhỏ dần:
Nếu không dùng con bé, mẹ không thể báo thù cho bác Cận của con. Chỉ vì thù hận mẹ nhẫn tâm giam cầm cô ấy ở đây, nhẫn tâm đổ hết tội lên đầu cô ấy. Mẹ nhìn lại bản thân mẹ, có khác gì bà nội không?
Lúc này bà Hồng đã hoàn toàn không thể nói được gì. Nhật nói đúng, bà đã sai khi chính bà đã bước chân vào vết xe đổ của chính người bà luôn muốn trả thù. Bà đưa bàn tay lên trước mặt mà miệng không ngừng nói trong vô thức:
Mẹ giống mụ già ác độc đó sao? Mẹ, con hận mẹ đến thế sao?
Nhật tức giận đến mức toàn thân anh không ngừng run lên. Bàn tay yếu ớt của Loan khẽ nắm tay của Nhật. Loan nói giọng yếu ớt:
Anh đừng trách mẹ. Chỉ là mẹ đã quá hận bà nội cho nên mới không kiểm soát.
Nhật nhắm mắt lại, anh thở dài.
Mẹ thử nghĩ xem, nếu hôm nay con không biết việc mẹ giấu cô ấy ở đây, nếu cô ấy chết đi là anh sẽ nghĩ thế nào vì mẹ? Nó cũng sẽ đem theo cái chết vô tội của mẹ nó mà thù hận bà nội của nó.
Bà Hồng không đứng vững, bà loạng choạng ngồi xuống nền đất, bà như một người mất hồn.
Đúng vậy, tại sao mẹ không nhận ra điều đó? Mẹ sai rồi.
Nhật đứng dậy, anh đỡ Loan bước lên bậc thang, quay sang phía mẹ anh nói.
Đêm nay mẹ hãy bình tâm suy nghĩ lại những gì mẹ đã làm đi, xem có đáng hay không.
Nhật đỡ Loan đi từng bước rất chậm ra khỏi căn hầm tối tăm ẩm thấp, nơi mà vợ anh đã bị trói trong những ngày qua. Bước đến cửa, Loan ngất lịm đi bởi cô đã quá mệt. Bế Loan trên tay, Nhật bước thật nhanh qua khoảng sân rộng để trở về phòng. Lan Anh đứng im nhìn bà Hồng, ánh mắt của cô bé sắc lạnh lạ thường. Ánh mắt đó không chứa thù hận nhưng vô cùng đáng sợ. Đêm hôm nay gió lớn nhưng bầu trời không mưa. Trong phòng, Nhật ngồi im trên ghế. Ánh mắt nhìn hai người đang ngủ trên giường lúc này là vợ và con gái của anh. Nhật suy nghĩ lại những gì mẹ anh đã nói dưới căn hầm khi nãy. Nhật thực sự không thể ngờ được rằng mẹ của anh đã giấu việc Bắc Cẩn chết và bí mật đó được mẹ chôn giấu trong lòng suốt những năm tháng qua. Hận thù đã làm cho bà Hồng làm ra những việc khó có thể tha thứ. Bà Hồng giết chết cụ Nguyệt. Việc làm độc ác đó sớm muộn gì trưởng làng cũng biết. Khi đó bà sẽ phải chịu sự trừng phạt của tội ác mà bà đã gây ra. Nhưng phận làm con, Nhật không nhẫn tâm nhìn mẹ mình đã cao tuổi phải chịu hình phạt. Nhật ngồi im trong đầu, anh không ngừng suy nghĩ sẽ phải nói gì với trường làng để xin giảm tội cho mẹ anh nếu họ giải mẹ anh đi. Loan đã tỉnh, cô nhìn nét mặt lo âu của Nhật thì gắng gượng ngồi dậy. Loan nói,
anh vẫn còn thức sao? Có phải về chuyện của mẹ không?
Đúng vậy, ngày mai trường làng và những người khác sẽ tới đây. Lúc đó
thầy không ngờ mẹ lại có mối thù lớn với bà nội như vậy.
Anh cũng không ngờ mẹ lại giữ bí mật đó nhiều năm qua mà không nói cho anh biết. Giờ nghĩ lại, em hiểu tại sao mẹ lại giữ bí mật đó cho riêng mình. Bởi mẹ không muốn cho anh biết việc này. Nhưng mẹ lỡ lòng nào đối xử với em như vậy?
Việc này em biết tại sao lại làm như vậy. Nói cho cùng, mẹ cũng chỉ có mình anh là người thân. Bên nhà ông bà ngoại cũng đã qua đời, họ hàng thất lạc không biết giờ ở đâu. Việc bác Cần chết là do bà Nguyệt quá hà khắc với bác ấy, làm cho bác Cần sảy thai. Việc này là ngoài ý muốn vì thời điểm đó bà nội đâu biết bác Cần mang thai.
Nhật im lặng lắng nghe Loan nói, từng câu của cô như là rót vào tai của anh. Thấy chồng không nói gì, Loan tiếp lời.
Bác Cần mất đi là việc đối với mẹ có thể là một cú sốc tinh thần rất lớn. Cho nên trong lòng của mẹ đã sinh ra oán hận, lại thêm tính cách của bà nội quá hà khắc thành ra.
Nhật thấy Loan dừng lại, anh vội nói.
Em nói tiếp đi, đừng ngại, anh đang nghe.
Thành ra mẹ càng hận bà nội nhiều hơn. Việc mẹ dùng em làm công cụ để đạt được mục đích cũng là việc bất đắc dĩ. Bởi mẹ biết hy sinh em mà có thể trả được mối oán nghiệt này. Hy sinh em là việc mẹ đã hạ quyết tâm từ đầu. Đó là lý do tại sao ngay từ ngày em về làm dâu mẹ không thích em. Bởi vì mẹ biết nếu mẹ yêu thương em thì khi có cơ hội trả thù bà nội, mẹ sẽ không lỡ xuống tay.
Nhật ngồi dựa lưng vào ghế bởi những gì Loan nói về mẹ quanh lúc này làm cho anh cảm thấy việc mẹ giữ bí mật đó trong từng ấy năm cũng không dễ dàng khi sống với người mà mẹ anh ân hận đến thấu xương tủy là bà nội và phải sống với bố của anh trong khi không có tình yêu. Loan và Nhật nhìn nhau như là thầm cảm thông với bà Hồng, cả hai đều không nói với nhau câu nào. Nhật bước đến giường ôm lấy vợ hôn lên trán của cô thay cho lời xin lỗi từ anh vì đã để cô phải chịu nhiều thiệt thòi khi lấy anh làm chồng.
Bà Hồng ngồi trong căn hầm tối một mình, ngọn đèn hiu hắt chiếu lên gương mặt vô hồn của bà lúc này. Tiếng cửa sổ phía trên phòng bị gió thổi bật tung đập vào tường gây lên tiếng động mạnh. Bà Hồng đứng dậy, bà nhắm chặt mắt lại, miệng bà khẽ nói.
Chị ơi, em trả thù được cho chị rồi. Em chịu sống với anh rể thay chị chăm sóc và sinh con cho anh ấy. Đến nay anh ấy cũng đã mất. Vậy là ở nơi xa hai người có thể gặp lại nhau rồi phải không?
Bà Hồng bước từng bước lên bậc thang mà trong lòng như cảm thấy gánh nặng vì việc báo thù theo bà nhiều năm qua đã được tháo xuống. Bước trên khoảng sân trở về phòng, bà Hồng mơ hồ nghe thấy giọng nói đang gọi bà, hòa cùng với tiếng gió làm cho bà giật mình quay lại phía sau.
Chị, có phải chị không chị ơi?
Ở cuối sân phía xa trong không gian tăm tối đó, bà Hồng mơ hồ thấy bóng dáng của bà Cẩn đang đứng. Bà Cẩn đưa tay không ngừng vẫy gọi, giọng của bà Cẩn mỗi lúc một âm vang.
Về với chị đi em, về với chị đi.
Giọng nói của bà Cẩn như một sức mạnh vô hình đánh vào tâm lý của bà Hồng. Trong khoảnh khắc này, bà Hồng như bị thôi miên. Bà quay người bước về hướng của bà Cẩn đã không ngừng cất tiếng gọi. Bà Hồng khóc nấc lên.
Chị ơi, em trả thù cho chị rồi. Em làm được rồi.
Vừa khóc, bà Hồng vừa bước đến mỗi lúc một gần. Bất ngờ bà Cẩn bước tới căn phòng của bà Nguyệt rồi biến mất. Bà Hồng hốt hoảng.
Chị ơi, chị đâu rồi? Chị đợi em.
Trong khoảng tối, trước cửa phòng của cụ Nguyệt, bà Cẩn hiện ra, gương mặt nở một nụ cười, bàn tay mờ mờ vẫy gọi.
Về nhà thôi, lại đây chị sẽ đưa em về, chị em mình không phải xa nhau nữa.
Bà Hồng cứ như vậy bước theo cái bóng trắng mờ mờ của bà Cẩn hiện ra, không ngừng mời gọi tiến sâu vào trong căn phòng của cụ Nguyệt. Nhật nằm trong phòng chưa ngủ, anh cảm thấy trong người bồn chồn khó chịu cho nên đứng dậy bước ra ngoài. Bên ngoài sân gió thổi mỗi lúc một lớn, tiếng cây cối bị gió thổi làm những cành cây khô bị gãy xuống nền gạch tạo nên những tiếng lách tách, càng làm cho khoảng không gian phía trước căn phòng cụ Nguyệt thêm phần âm u đáng sợ. Nhật cảm thấy sợ khi lúc này anh đang đứng trong chính ngôi nhà của mình. Anh thở dài đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa mà trong lòng không ngừng lo lắng. Anh lo rằng khi trời sáng mẹ anh sẽ phải đứng ra trước bản án của một tội ác, khi anh sẽ phải chứng kiến những người trong làng áp giải mẹ anh liên quan để xét xử. Bỗng Nhật giật mình khi vừa có cái gì đó chạm vào tay của anh. Đưa ánh mắt nhìn nhanh về hướng tay phải của Nhật, anh nhận ra vừa chạm vào tay của anh là bé Lan Anh. Nhật sợ hãi hơn khi Lan Anh hai mắt đang nhắm lại. Cô bé bước ra ngoài, xoay người bước từng bước trên khoảng sân trước ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của Nhật. Nhật há hốc mồm kinh hãi khi mà trong không gian tối tăm đang bao trùm con gái của anh là một bóng trắng lờ mờ nắm tay của bé Lan Anh mà dắt đi hướng đến phòng của cụ Nguyệt. Nhật sợ hãi miệng lắp bắp,
cái gì thế này?
Nhật không hề hoa mắt, hình ảnh một linh hồn đang dắt tay bé Lan Anh đi trên sân lúc này hoàn toàn là thật. Thật tới mức anh có thể nhận ra đó chính là cụ Nguyệt. Đôi chân của anh đứng tại chỗ, dường như đôi chân ấy không còn nghe theo sự điều khiển của anh nữa. Nhật muốn chạy tới chỗ của con gái nhưng mà toàn thân của anh cứng đơ như một cái xác, anh không thể điều khiển được cơ thể của mình. Việc mà Nhật có thể làm lúc này chính là nhìn. Ánh mắt tỏ ra sợ hãi nhìn về hướng của Lan Anh đang được dắt đi bởi một linh hồn. Lan Anh bước đi trên sân, hai mắt vẫn nhắm chặt bởi vì cô bé đang mộng du. Đôi tay nhỏ nhắn đang được nắm chặt bởi bàn tay của một hồn ma, không ai khác đó chính là cụ Nguyệt. Cụ Nguyệt dắt tay của bé Lan Anh bước đến dưới gốc cây to cách phòng cụ Nguyệt không xa, ước chừng khoảng 10 bước chân. Nhật sợ đến mức mồ hôi anh không ngừng chảy ra ướt sũng cả gương mặt. Trong đôi mắt sợ hãi của Nhật là một hình ảnh vô cùng đáng sợ. Anh ú ớ hét lên.
Cái gì? Không, đừng mẹ ơi!
Tiếng hét của Nhật quá nhỏ, không đủ lớn để đánh thức được hai người thân của anh lúc này đang bị mê hoặc. Đó là bà Hồng và bé Lan Anh. Nhật cố gắng dùng lý trí của bản thân để có thể làm chủ được cơ thể đang cứng đờ của mình. Nhưng dù có cố gắng thế nào cũng chỉ là vô ích. Đôi chân của Nhật như bị một sức mạnh vô hình ghì chặt xuống. Anh bất lực đưa ánh mắt nhìn về gốc cây lớn, nơi bé Lan Anh đang đứng cạnh gốc cây. Bỗng nhiên Nhật mở chừng mắt, miệng của anh há lớn bởi lúc này con gái của anh đang từ từ đưa tay lên. Lan Anh mở mắt ra, ánh mắt dần chuyển sang sắc đỏ tà dị đáng sợ. Ánh mắt đáng sợ đó đang quay sang nhìn về hướng của Nhật, khuôn mặt đang lạnh lùng của cô bé hiện lên nở một nụ cười vô cùng kỳ lạ. Nhật thầm hét lên,
Lan Anh, ánh mắt con bé. Ánh mắt của con bé làm sao thế này? Nó có màu đỏ, không thể nào.
Nhật chỉ cửa kịp nghĩ đến đôi mắt đỏ như máu của Lan Anh, thì lúc này từ trong căn phòng của cụ Nguyệt, cánh cửa được mở ra. Bà Hồng bước từ trong nhà bước ra, bước từng bước thật chậm tiến đến gốc cây lớn chỗ Lan Anh đang đứng. Trước cảnh tượng này, Nhật cố hét lên nhưng toàn thân của anh không thể nào hét lên được, giọng của anh chỉ ú ớ nhỏ trong miệng.
Đừng, dừng lại đi mẹ ơi!
Toàn thân của Nhật không ngừng run lên dữ dội, từng đợt gió lạnh không ngừng phả vào gương mặt đang sợ hãi của Nhật, làm cho anh cảm thấy lạnh tới thấu xương. Bà Hồng dừng lại trước khuôn mặt của Lan Anh, trong bàn tay của bà nắm chặt một đoạn dây thừng. Sợi dây thừng to mà bà đã dùng để trói Loan trong căn hầm tối suốt những ngày qua. Gương mặt của bà Hồng vô hồn, ánh mắt lạc thần, bà không còn biết bản thân đang làm những gì. Trước mắt của bà là một cô bé,
Càng đáng sợ hơn là trên gương mặt cô bé là một đôi mắt với những tia máu đang không ngừng đỏ lên che kín lòng trắng của Lan Anh. Lan Anh đưa tay chỉ lên cành cây mộc chìa ra cái thân cây lâu năm đã rụng hết lá để trơ ra như một gã khổng lồ với những cành lớn đan xen nhau vô cùng kỳ ảo. Bỗng từ miệng của mình, Lan Anh nói nhỏ, giọng nói như của một người hoàn toàn khác.
Nào, bà mau làm đi, kết thúc mối oan nghiệt này, nào.
Bà Hồng vô thức đưa tay lên không trung, tung một đầu sợi dây vắt ngang qua cành cây đang chìa xuống. Sợi dây không ngừng buông thõng xuống. Bà Hồng đưa hai bàn tay lên nắm chặt hai đầu sợi dây thừng, buộc chặt lại với nhau tạo thành một nút thắt rất là chặt. Cảnh tượng trước mắt làm cho nước mắt của Nhật không ngừng rơi xuống gương mặt của anh lúc này. Con gái của anh làm cho anh cảm thấy sợ. Anh sợ ánh mắt đỏ như máu của Lan Anh khi mà cô bé nhìn anh ban nãy. Anh liền ú ớ nói, đừng giết bà nội, bố xin con hãy dừng lại đi. Tưởng chừng như là giọng nói yếu ớt của Lan Anh sẽ không nghe thấy, nhưng mà không, cô bé liền quay sang phía của Nhật. Hãy để cho bà ta làm những việc phải làm, nếu không chết oán thù này sẽ theo gia đình này không biết bao giờ mới có thể dừng lại. Giọng nói của con gái Nhật theo gió vang vọng trong màn đêm chuyển tới hai tai của Nhật như là sét đánh bên tai của anh vậy. Nhật tuyệt vọng, anh nói trong nước mắt nghẹn ngào,
không, đừng làm thế, bố xin con.
Lan Anh nhuền miệng cười mà nói, ta không phải là con gái của ngươi, ta tới đây để đưa mẹ của ngươi đi mà thôi. Nhật chết điếng sau câu nói vừa rồi, một giọng nói khàn đặc như của một người đàn ông bị cúm lâu ngày. Giọng nói đó vừa phát ra từ miệng con gái của anh, một cô bé chỉ mới tròn 5 tuổi. Cảnh tượng kinh hãi đang tiếp tục diễn ra trước mắt của Nhật như một sự tra tấn vô cùng đau đớn đối với anh. Mẹ của anh, bà Hồng, đang từ từ được nhấc lên không bởi một thế lực vô hình mà anh không nhìn thấy. Đầu của bà Hồng được đặt trong một sợi dây thừng định mệnh. Sợi dây đã kết thúc đi oán hận của bà từng ấy năm. Đôi mắt của Lan Anh bắt đầu trắng trở lại, những tia máu màu đỏ đã biến mất. Cô bé ngã xuống đất cũng là lúc bà Hồng bừng tỉnh lại, nhưng cũng đã quá muộn, bà chỉ kịp u ớ trong miệng. Chị ơi, em về với chị đây. Toàn thân của Nhật như được giải phóng, anh nhận ra được điều gì đó, chạy thật nhanh tới gốc cây. Anh cố gắng tháo sợi dây đỡ bà Hồng xuống, nhưng lúc này mẹ anh đã tắt thở. Gương mặt của bà Hồng nở một nụ cười mãn nguyện. Có lẽ bà đã chút được thù hận. Từ đây bà đã được tự do, không còn phải sống trong sự dằn vặt về thù hận với những sự việc diễn ra trong quá khứ. Có thể cái chết của bà phần nào đã trả được những sai lầm mù quáng của bà do hận thù che mắt. Tiếng khóc kèm với tiếng hét của Nhật làm Loan tỉnh giấc. Cô vùng mình ngồi dậy chạy ra ngoài. Trong mắt của cô là hình ảnh của Nhật đang ôm chặt thân xác của mẹ mà khóc lên trong đau đớn. Tiếng bước chân chạy dồn dập mỗi lúc một gần từ bên ngoài của những người hàng xóm. Họ bị tiếng khóc của Nhật và tiếng hét của anh đánh thức. Họ chạy sang mở cổng bước vào thật nhanh đứng trước cây gốc lớn. Chỗ của Nhật đang ôm thi thể lạnh cứng của mẹ anh khóc nấc lên từng hồi. Chứng kiến cái cảnh đau thương lúc này cũng không khỏi làm người hàng xóm của gia đình Nhật cảm thấy ngậm ngùi xót thương. Tiếng khóc của Nhật làm cho những người có mặt ở đó đều cảm thấy đau lòng. Họ chỉ biết im lặng. Người thương cảm cũng ngậm ngùi rơi nước mắt. Âu Tuấn, trưởng làng, cũng hớt hàng chạy sang. Phía sau là hai tên lính quan cũng vừa hay tin trên đường gặp ông Tuấn cho nên cùng đến đây. Âu Tuấn nhìn thấy Loan đang khóc bên cạnh chồng, ông kéo cô lại phía ông rồi hỏi, rốt cuộc mấy ngày qua cháu đã bỏ đi đâu? Rốt cuộc cụ Nguyệt có phải cho cháu giết hay không? Người lính quan đưa mắt nhìn nhau mà thầm hiểu ý rằng chỉ cần cô nhận là đã giết cụ Nguyệt thì hai người sẽ lập tức giải cô về cho quan. Nhưng họ khựng lại khi lúc này Loan vội lắc đầu nói với giọng đau lòng. Cháu vẫn ở đây, cháu bị mẹ chồng cháu trói dưới hầm cho nên... Hai người lính quan đưa mắt nhìn nhau một lần, họ nhìn sang phía của ông Tuấn trường làng như chờ đợi. Ông Tuấn thở dài cúi xuống nhìn xác của bà Hồng đang nằm trên đất mà nói, phải rốt cuộc chuyện này là sao cháu? Ngồi trong gian nhà chính lúc này có ông Tuấn trường làng và hai người lính quan, Nhật ngồi đối diện ông Tuấn bên cạnh là Loan vợ của mình. Nhà đem toàn bộ sự việc kể lại cho ông Tuấn nghe. Nghe xong Tuấn thở dài nói, thật không ngờ bà Hồng lại là em song sinh với bà Cần. Có điều bác nói cháu đừng buồn, có lẽ bà Hồng mẹ của cháu, cái chết có thể là cách bẫy chọn để có thể chút bỏ được hận thù. Nhật khẽ gật đầu vì anh biết
cho dù mẹ của anh không mất đi thì cũng phải đối diện với án tử khó tránh. Hai người lính quan nghe cũng cảm thấy thông cảm cho gia đình của Nhật. Họ nhìn Nhật rồi nhanh chóng cáo từ rồi ra về. Âu Tuấn đợi cho hai người lính quan đi khỏi rồi nói: "Cháu định chôn cất mẹ cháu ở đâu? Nếu cần bác giúp thì cứ nói đừng ngại. Dù sao bác với bố cháu khi còn sống cũng là chỗ thân quen." Nhật vội vàng đáp: "Cháu sẽ chôn cất mẹ cháu cạnh mộ của bố. Cho dù mẹ cháu không phải là Bắc Cẩn, nhưng từ khi Bắc Cẩn mất đi, mẹ cháu đã sống với bố như một người vợ. Nay mẹ cháu mất rồi, cháu muốn mẹ cháu được ở cạnh bố là điều cháu mong muốn. Mộ phần của Bắc Cẩn cháu không biết hiện giờ đang ở đâu." Âu Tuấn thầm hiểu cho nỗi khổ tâm của Nhật, ông gật đầu cảm thông. Nhìn Loan lúc này thân hình ốm yếu, sắc mặt có chút nhợt nhạt, Âu Tuấn thở dài nói: "Cháu chịu nhiều thiệt thòi rồi. Thôi thì chịu khó ăn uống tầm bổ lấy lại sức. Có gì hai vợ chồng khó khăn cứ nói với bác sẽ giúp." Cả Loan và Nhật đều cảm kích trước tấm lòng của ông. Tiến ông Tuấn trường làng ra về, Nhật nói với vợ: "Thôi em vào nghỉ ngơi đi. Mai sẽ lên chùa vào buổi sớm để nghe sư thầy trên chùa đọc kinh cho linh hồn của mẹ được siêu thoát." Loan gật đầu rồi cùng bé Lan Anh trở lại phòng ngủ. Nhật bước quay trở lại phòng của bà Hồng, ngồi xuống bên cạnh giường để đặt thi thể của mẹ anh nằm phía trên. Trời gần sáng khi Loan đang ngủ say và Nhật ngồi trong phòng của bà Hồng, nhưng anh không nghe được tiếng động rất nhỏ vừa phát ra từ phòng của vợ chồng anh lúc này. Lan Anh đang có biểu hiện rất kỳ lạ. Lan Anh hai mắt vẫn nhắm chặt nhưng bên tai có một giọng nói như thôi thúc: "Cháu ngoan, đi theo bác. Bác sẽ chỉ đường cho cháu tới đó. Đi theo bác có được không?" Lan Anh ngồi dậy, cô bé đặt đôi chân của mình xuống nền nhà rồi khẽ bước đi. Dù hai mắt vẫn còn đang nhắm lại, nhưng bước đi lại vô cùng linh hoạt. Khi cô bé dừng trước cánh cửa đang đóng kín, dường như có một sức mạnh vô hình mở rộng cánh cửa để cô bé bước ra ngoài. Trên nền gạch ngoài sân, dưới ánh trăng mờ ảo và những đợt gió lạnh thổi nhẹ nhẹ, là bóng dáng của một cô bé đang lững thững bước đi trên khoảng sân, hướng thẳng ra cửa chính, giơ bàn tay lên mở cánh cổng đang đóng. Lan Anh bước ra đường lớn cứ như vậy bước đi trong màn đêm tĩnh lặng. "Anh ơi, con bé không có ở trong phòng. Anh ơi, con bé bỏ đi đâu rồi, em không thấy đâu cả." Loan chạy vào phòng của bà Hồng, nơi Nhật đang ngồi trên chiếc giường bên cạnh. Giọng của Loan vô cùng gấp gáp. Nhận ra ánh mắt và gương mặt của vợ mình có chút sợ hãi thì vội đứng dậy: "Em nói sao, con bé bỏ đi?" Loan vội vã gật đầu. Nhật bước nhanh ra ngoài sân. Hai người đi thật nhanh hướng cửa thì bất ngờ Lan Anh bước chờ từ đường lớn. Chạy đến trước mặt cô bé, Nhật ôm lấy Lan Anh giọng nói: "Con gái cậu bố có đi đâu? Chẳng may con lạc, bố mẹ biết tìm sao đây?" Sau câu hỏi đó của Nhật, bé Lan Anh trả lời làm cho cả Loan và Nhật đều hết sức ngạc nhiên: "Con theo bà Cẩn đến mộ phần của bà. Bà nói con theo bà chỉ cho con đường tới đó." "Con nói sao? Con đi theo bà Cẩn?" Lan Anh gật đầu. Nhật nhìn xuống chân của con thì nhận ra đôi dép vẫn còn dính chút đất. Anh thầm tin rằng con bé nói đúng, bởi những việc anh không tin được. Trước đây anh không tin rằng trên đời này có ma, nhưng sự việc đêm qua chính mắt anh chứng kiến những hiện tượng xảy ra trước khi bà Hồng mẹ anh mất, thì bây giờ Nhật hoàn toàn chấp nhận với chính bản thân của anh rằng trên đời này có ma. Nhật nói với Loan: "Em ở nhà đợi anh. Anh sẽ đi cùng con bé tới đó xem có đúng như lời con bé nói không." "Vâng, anh đi rồi về sớm. Ở nhà em sẽ lo những việc cần hậu sự cho mẹ." Nhật dắt tay của Lan Anh đi theo sự chỉ dẫn của cô bé. Khoảng hơn một giờ đồng hồ, anh cũng đến được một ngôi mộ. Bên trên ngôi mộ, anh nhận ra được tấm bia có khắc tên của bà Cẩn. Anh nhìn Lan Anh mà thầm thích kinh ngạc. Tại sao con gái của anh năm nay mới chỉ 5 tuổi mà lại có thể nhớ đường tốt đến thế? Mà quãng đường xa và khó đi như vậy, thế mà một cô bé 5 tuổi có thể nhớ được thì quả thật đối với Nhật, đó là điều cảm thấy cực kỳ kỳ lạ. Đứng trước mộ của bà Cẩn, Nhật thắp lên mộ một nén hương đang bốc khói. Nhật thắp lên mộ những nén nhang đang bốc khói không ngừng, anh chắp tay nói: "Cháu cảm ơn bác đã linh thiêng, chỉ đường dẫn lối cho con cháu có thể biết được mộ phần của bác để sau này tiện hương khói thờ phụng. Nay mẹ cháu đã mất, cháu mong cả nhà ta, bố và mẹ cháu cùng bác có thể đoàn tụ." Cúi đầu vái lại xong thì Nhật cùng bé Lan Anh rời khỏi nghĩa địa. Lan Anh vừa đi vừa quay đầu nhìn về phía sau, bởi cô bé đang nhìn thấy một người đàn ông và hai người phụ nữ giống nhau như hai giọt nước đang đứng vẫy tay về cô bé và bố của mình. Lan Anh nhìn rất rõ nét mặt với những nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của ông Hiền, bà Cẩn và bà Hồng lúc này. 5 năm sau đám tang của bà Hồng, Nhật cũng đã sửa chữa lại nhà cửa. căn phòng của cụ Nguyệt được anh lấp đi, bỏ lại căn hầm và cho xây lại toàn bộ kiến trúc của ngôi nhà mới. Một phần của bà Cần được Nhật chuyển về bên cạnh bố của anh là ông Hiền. Nhà đứng trước bốn ngôi mộ mà gương mặt thoáng hiện đến một nụ cười mãn nguyện, bởi bây giờ cả nhà quanh có thể đoàn tụ, có thể được ở gần nhau. Mẹ của anh có thể cảm thấy vui vì được ở gần chị gái. Việc Nhật đề mộ của cụ Nguyệt ở gần bố mẹ và bác của anh bởi anh luôn mong muốn hóa giải hận thù đã đeo bám gia đình của anh trong suốt từng ấy năm. Lan Anh bây giờ cũng đã lớn hơn trông thấy. Càng ngày con bé lại càng tỏ ra thông minh nhanh nhẹn hơn so với những đứa trẻ khác cùng trang lứa. Nhưng có một điều, Lan Anh không còn cười nhiều như trước. Càng lớn cô bé lại càng ít nói. Lan Anh chỉ ngồi một mình rất ít tiếp xúc với người ngoài. Lan Anh như vậy cũng làm cho Nhật và Loan phiền lòng. Dù cho Nhật và Loan đưa Lan Anh đi khám rất nhiều thầy lang giỏi, cũng không thể hiểu được bởi thầy lang nào cũng khám xong mà nói: cháu bé không hề có bệnh, tôi nghĩ anh chị nên quan tâm đến cô bé nhiều hơn. Thường xuyên cười nói vui vẻ tôi nghĩ là sẽ giúp ích cho cô bé có thể cười nói vui vẻ trở lại. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cho đến một ngày trong đêm khuya dưới ánh trăng mờ ảo, Lan Anh đứng một mình trước sân, ánh mắt đang dần đỏ lên. Ánh mắt đỏ như máu, giống với ánh mắt của cô bé trong cái đêm bà nội mất đi. Gương mặt không cười trong suốt nhiều năm qua bỗng nhiên nở lên một nụ cười, nhưng lại là một nụ cười vô cùng đáng sợ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.